Sato tỉnh giác, Bát sa sa tí, thở ra. Theo thiền sư Ajahn Chah thì ngài hướng dẫn chú tâm nơi mũi. Khi thở vô thì theo dõi hơi thở ngang qua mũi. Khi thở ra thì hơi thở theo dõi hơi thở ngang qua mũi. Theo ngài thiền sư Mahasi Myanmar thì ngài hướng dẫn có thể chúng ta theo dõi nơi bụng. Khi thở vô bụng phồng lên niệm phồng, khi thở ra bụng chẹt xuống niệm xẹp. Đây là hai phương pháp chánh niệm trên hơi thở mà đang được truyền bá rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới. Với thời gian ngắn ngủi khoảng 5 phút đồng hồ, chúng ta thực tập một trong hai cách thở vô và thở ra như chúng tôi đã trình bày. Trong khi thở vô thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác, thì chúng ta không chú tâm vào hơi thở, mà chú ý vào sự phóng tâm, biết rõ mình đang bị phóng tâm, và sau đó tiếp tục trở lại chú tâm vào hơi thở. 5 phút hành thiền bắt đầu. Năm phút hành thiền đã xong. Xin thỉnh chư Tôn Đức xả thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Vĩnh Long. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, khóa sinh trong khóa bồi dưỡng nhiệm vụ trụ trì. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, sáng hôm nay được đầy đủ nhân duyên, chúng tôi đến chùa Long Phước, nơi tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì, để có bài pháp thoại trao đổi cùng với chư Tôn Đức Tăng Ni trong vai trò là vị chủ trì. Theo sự phân công của văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong quá trình thuyết giảng, nếu có điều chi sơ sót, kính mong chư Tôn Thiền Đức cùng toàn thể quý vị niệm tình hiểu xả. Trước nhất xin kính chúc chư Tôn Đức lãnh đạo Ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể chư Phật tử được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 3 tháng 7 năm 2014, nhân mùa An Cư Kiết Hạ, Phật lịch 2558, dương lịch 2014. Đề tài mà chúng tôi trình bày ở đây, nó không mang tính chất là một bài thuyết giảng hay là bài hướng dẫn cho một vị trụ trì, mà đúng ra cái chức năng là một bài pháp mà hướng dẫn cho các vị trụ trì. Tuy nhiên, trước đây chúng tôi có trình bày một vài nơi trong khóa bồi dưỡng trụ trì như tỉnh Đồng Nai, tỉnh Long An, tỉnh An Giang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, v.v. Thì chúng tôi có gửi đến đề tài mang tên là quà tặng trụ trì. Rồi một nơi khác thì chúng tôi cũng có nói là kinh nghiệm trụ trì. Nhưng mà ở đây chúng tôi xin đổi đề tài lại là tâm sự trụ trì, mang tính chất là một cái người làm trụ trì tâm sự lại cho các vị trụ trì. Để anh thấy cái điều nào mình cảm thấy mà nó cùng một tần số rung động, cùng một nhịp tim thì mình có thể tiếp nhận. Còn những lời tâm sự nào mà cảm thấy nó không cần thiết thì thôi bỏ qua. Mà nói tâm sự trụ trì tức là nói cái suy nghĩ, cái khó khăn, cái thuận lợi của một người trụ trì. Tức là cái điều mình cần nên làm và điều không cần nên làm. Tôi cũng xin tự giới thiệu là hiện nay tôi làm trụ trì chính thức có giấy bổ nhiệm là hai ngôi tự viện. Còn sáng lập trụ trì với tư cách viện chủ là 3 ngôi tự viện nữa. Cho nên thành ra cái tâm sự trụ trì này nó cũng mang tính chất là cái trên cỏ sát trên thực tế. Để quý vị cùng đồng cảm. Thưa quý vị, trong truyền thống kinh điển nguyên thủy Nam truyền á, thì có 3 điều không nên phát tâm để làm. Có 3 điều không nên phát tâm để có. Thứ nhất là không nên làm vua, không phát tâm làm vua, không phát nguyện làm vua. Thứ hai là không phát nguyện làm người nữ đẹp, không cầu mong làm người nữ đẹp. Và thứ ba là không phát tâm làm trụ trì. Cho nên nếu chiếu theo lời dạy này thì cái người nào làm trụ trì thì nó đi ngược lại cái điều ở trong một phần ở trong kinh điển Nam truyền nói. Thì tại sao mà làm vua không nên làm vua? Bởi vì làm vua thì có thể sẽ tạo nghiệp. Vì làm vua thì phải có ban lệnh này lệnh kia, như vậy thì nó cầm theo cái nghiệp. Trong A Tỳ Đàm Pali á, trong Abhidhamma thì nói rằng là cái nghiệp lúc nào cũng có, hãy có tâm là có nghiệp. Vì nghiệp là Chetana là tư tâm sở, gọi là Chetana Chetasika là tâm tâm sở tư. Như trong câu Đức Phật này dạy là Chetana hang Pikkhave Kammangodami, này các tỳ kheo, ta nói chính ta ấy là nghiệp. Mà tâm sở đó thì nó đi chung với tâm hương là Chitta. Cũng giống như trên bàn thờ nó có cái lư hương, nếu như bóng không rời hình, tâm dương đâu, tâm dương có, tâm sở có. Cũng giống như một lớp học thì có giảng sư thì có người nghe, có thính giả. Không thể một ông giảng sư đến đây ngồi nói chuyện mà ở dưới toàn là bàn ghế không, không có xảy ra. Thì khi cái tâm khởi lên thì có nghiệp. Mà nghiệp đen thì kết quả đen, mà nghiệp trắng thì kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng thì kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng thì kết quả không trắng không đen. Trên lúc nào mình cũng có nghiệp. Đặc biệt là ý nghiệp. Cho nên một cái tâm khởi lên của một ông vua thì trong đó có nghiệp nó đi kèm theo. Mà nếu ông vua ông phán quyết là xử tử người này vân vân hay là phạt người kia thì đương nhiên là ông phải mang cái nghiệp. Cho nên là không phát nguyện làm vua. Và đương nhiên làm vua thì khó tu. Khó tu hành để giải thoát. Chứ trong lịch sử thì cũng nhiều ông vua ông cũng tu, nhưng mà tu phước thì thôi. Chứ tu để giải thoát sinh tử luân hồi là khó. Điều thứ hai là không phát tâm, không phát nguyện làm người nữ đẹp. Cho nên là xin chúc mừng những người nữ ở đây mà không đẹp. Vì chiếu theo Đông Kinh thì nếu là người nữ đẹp thì nó sẽ là hồng nhan bạc hận, hay là nó sẽ nhiều cái chuyện rắc rối xảy ra. Vì mình đẹp thì người ta sẽ theo mình. Và vì người ta theo mình thì mình nhiều khi mình không có kiềm chế được cái tâm tham của mình. Thế người ta tìm nhiều, người ta cái địa vị quyền cao chức trọng, rồi mình thấy mình ngã lòng. Và như vậy thì mình sẽ gặp trở ngại trên con đường giải thoát. Điều thứ ba là không phát nguyện làm trụ trì. Và xin chúc mừng những vị nào ngồi trong giảng đường mà này là không là trụ trì. Xin chúc mừng. Bởi vì không làm trụ trì thì y như tinh thần mà trong một đoạn kinh đã nói như vậy. Vì tại sao không làm trụ trì? Vì nếu làm trụ trì á thì nó có nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Hiện nay có thể tôi được xem là làm trụ trì hay là viện chủ hay là sáng lập là khoảng 50 chùa. Nhưng nếu như bây giờ phải nói rằng làm lại từ đầu, tôi đi tu từ lúc nhỏ, lúc còn học mẫu giáo, học lớp 1, lớp 2 là đi theo chùa rồi. Rồi bị mấy em sư dụ dỗ rồi đi xuất gia luôn. Rồi tới nay là thọ sa di đúng 40 năm. Thọ sa di năm 1974. Hôm nay đúng kỷ niệm 40 năm. Và làm trụ trì năm ngôi chùa, ở cũng khoảng chừng mười mấy ngôi chùa. Nếu như phải làm lại từ đầu thì tôi cũng xin làm lại từ đầu bằng cách là không làm trụ trì. Vì biết rằng trong năm nay là gần năm nay là 56 tuổi, cũng gần đất xa trời rồi. Mà bây giờ nếu quay lại để mà tu á, thì mình sẽ có 40 năm tu. Còn nếu 40 năm qua mình chỉ làm những công việc như là trụ trì hay là như việc này việc khác á, thì con đường giải thoát của mình á, nó ít quá. Ít quá. Cái phát tâm ban đầu của mình là tu để thành Phật, để giải thoát. Lúc nhỏ tôi xin cha mẹ tôi đi tu á, thì tôi nói cha mẹ cho con đi tu. À, tu để thành Phật chứ không phải là tôi xin cha mẹ của tôi đi vô chùa làm trụ trì. Nhưng mà trời xui đất khiến thì vô làm trụ trì. Và khi làm trụ trì thì phải giải quyết nhiều vấn đề. Đối nội, đối ngoại, rồi mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi chùa, mỗi cảnh. Rồi là trong chùa thì có nhiều người ở, mà mỗi người thì mỗi ý, 9 người thì tới 10 ý. Rồi nếu cái vị trụ trì mà chiều theo ý người này mà không chịu ý người kia thì nó cũng khổ. Mà làm theo ý mình là cũng không được, gian sang dễ đổi, bản tánh khó giờ. Mà mình không mở cửa để đón người vô tu á, làm trụ trì mà không mở cửa đón người vô tu á thì sao gọi là chùa chiền? Cái chiền tôi nghĩ dân gian là chiền từ người này sang người kia, vâng. Thì nếu như phải làm lại từ đầu thì cũng phải phát nguyện là không làm trụ trì, để mà thuần tí tu hành giải thoát. Hôm nay là cái khóa tu bồ dưỡng trụ trì mà chúng tôi nói ngược, nó hơi ngược. Đây là tự điển tràn ngược, nó hơi ngược chút xíu. Nói như Hòa Thượng Từ Thông nói, làm trụ trì mà không làm trụ trì mới làm trụ trì. Lúc tôi học khóa 2 của học viện Vạn Hạnh á, thì được may mắn có cái bài giảng của một cái môn học của Hòa Thượng Thích Từ Thông, mà giảng về Kim Cang Bát Nhã. Mà cái giờ giảng ngày mình nghe say sưa. Thì trong đó ngài có nói là làm trụ trì mà không làm trụ trì mới làm trụ trì. Cho nên nếu như ở đây chúng ta lỡ làm trụ trì rồi thì phải nghĩ rằng mình không làm trụ trì, thì một phần nào đó mới thoát ra được cái nghiệp của người trụ trì. Thì hôm nay tôi bồi dưỡng cái trụ trì mới trong tinh thần đó. Bồi dưỡng trụ trì ở trong tinh thần là không làm trụ trì. Nếu gì đồng ý thì tôi nói tiếp, còn không thì tôi xin đi về. Làm trụ trì, bồi dưỡng trụ trì với tinh thần là không làm trụ trì. Nó hơi ngược chút xíu. Để bồi dưỡng đây tức là ví dụ mình bị bệnh ốm hay là bị thiếu ăn hay gì đó, thiếu máu, mình bồi dưỡng cho nó khỏe lên đúng không? Cho cái người, nhất là cái người suy dinh dưỡng thì cần phải bồi dưỡng rồi. Thì khóa bồi dưỡng trụ trì này giống như bồi dưỡng cho các vị trụ trì cho tinh thần nó, tinh thần của cái người tu hành giải thoát á, nó phải nâng cao. Còn nếu hôm nay mà chúng tôi giảng một cái bài là chức năng nhiệm vụ trụ trì thì nó dễ rồi, không có khó. Trên tay tôi thì nó có cái bài sẵn rồi. Và ở đây quý vị chỉ cần lên mạng đánh chữ nhiệm vụ trụ trì và vai trò trụ trì và tụ pháp vương gia trì Như Lai Tạng thì nó ra hàng loạt những cái bài giảng nói về nhiệm vụ trụ trì, dễ lắm. Rồi quý vị có thể là đọc trực tiếp trên máy hoặc là in ra mà đọc và theo đó mà làm. Và hôm nay tôi chỉ đến với tính cách là tâm sự trụ trì, chia sẻ những cái khó khăn của cái người trụ trì và trụ trì muốn gì. Với cách tôi là trụ trì, tôi muốn cái gì, và khi tôi muốn vậy nó có được hay không. Mà nhất là trụ trì một ngôi chùa mà đông người thì cái điều phức tạp nó tăng theo cấp số cộng và cấp số nhân. Cái điều phiền não đó, cái sự phiền não tăng theo cấp số cộng và cấp số nhân. Còn nếu như trụ trì nhất tăng nhất tự thì tương đối ổn. Tôi có một câu nói này xin tặng cho quý vị. Mà trước khi nói tôi cũng xin tự giới thiệu thêm, chùa tôi ở chùa chính á, chùa mà tôi trụ trì chính á, Thiền viện Phước Sơn á, ở thành phố Biên Hòa tới Đồng Nai á, là trên 300 người ở hàng ngày. Trên chỉ tiêu của tôi là một ngày phải có 3 người có chuyện, 3 người có chuyện xảy ra, chuyện cáo thưa gửi phiền não chạy lên báo cáo trụ trì. Ngày nào mà không có chuyện gì xảy ra là không có đạt chỉ tiêu. Nó có vậy đó. Chùa của tôi thì cái chùa chính nó tới 53 hecta rồi. Cho nên là hôm nay thì nghe báo cáo mất đồ này, mà ngày mai nghe nói báo cáo bị cây đốn, bữa sau nghe nói cốc này bị cậy, vân vân. Chứ cái gì chùa trì thì tôi nghe riết những cái phiền não đó. Đó là tâm sự tôi nói đây chị nghe. Thì tôi rút ra một cái bài học như thế này. Chùa nhiều người á thì phiền não nhiều. Chùa ít người á ít phiền não. Chùa không có người á thì không có phiền não. Vì đồng ý không? Chùa không có người không có phiền não. Bây giờ quý vị chọn chùa nào? Chùa không có người hay chùa ít người hay chùa nhiều người? Mà chùa thì phải chiền. Chùa chiền phải, chiền qua người này, chiền qua người kia, chiền qua người nó. Chứ không có được chuyện cho con cháu. Nếu chuyện con cháu là mình bị mang tội và con cháu nó cũng mang tội. Nhưng mà nếu con cháu là người tu hành thì được. Còn nếu con cháu bình thường là không được. Cho nên mình phải đào tạo cái đội ngũ kế thừa. những người không phải là con cháu của mình, nó khách quan hơn. Tôi làm trụ trì cho con cháu tôi đến xin tu là tôi chỉ qua chùa khác. Nhưng khi sợ nó ý lại, nó chùa của ông chú nó, hoặc của ông bác nó, hoặc của ông anh nó, hoặc của ông em nó, thì nó ý lại. Và nên khi nó ý lại thì nó mang tội. Mình vô tình mình đẩy cái tội cho nó. Thì thưa quý vị, như vậy chùa nhiều người thì phiền não nhiều. Bởi vì một người là một cái chùm phiền não. Khi mình nhận một người đệ tử của mình vào đó, thì cái người đệ tử đó nó họ mang theo năm quẩn vào chùa của mình. Mà năm quẩn thì có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Mà cũng xin báo tin mừng cho vị, sắc quẩn là vô ký, nó không có thiện, không bất thiện. Nhưng mà thọ quẩn nó là thiện, nó là bất thiện, nó là vô ký. Có khi nó là thiện, có khi nó bất thiện, có khi nó vô ký. Thọ là cái cảm thọ, cái vui cái buồn, cái không vui không buồn. Nó đến với mình, cái thọ quẩn đó. Và cái thọ quẩn này, cái bất thiện nó nhiều hơn cái thiện. Cái tưởng quẩn cũng vậy, cái hành quẩn cũng vậy, cái thức quẩn cũng vậy. Thức quẩn là tâm, mà tâm này có tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký, mà tâm bất thiện nhiều. Cho nên khi mình rước một cái người đệ tử vào, mình rước người đệ tử vào tức là rước cái ngũ quẩn vào. Mà trong chùa mình có 10 người thì có 10 cái chùm ngũ quẩn như vậy. Và mình phải đối phó với nó. Mình là trụ trì, mình phải đối phó với nó chứ. Mà đối phó là cách nào? Lấy tình thương chinh phục tâm sân, lấy cái tốt để thắng cái xấu, lấy sự bố thí để thắng người sang tham bỏng sẻn, lấy sự chân thật thắng kẻ giả dối, hoặc là lấy từ bi xấu bỏ hận thù. Tức là mình phải dùng những lời dạy Đức Phật để mà ứng xử với những người cùng ở chung với mình nếu mình là trụ trì. Còn nếu như mình đem cái tâm phiền não mình để mình ứng xử với họ thì phiền não nó càng chồng chất, chồng chất, chồng chất. Cho nên ở trong này cái bài mà nhiệm vụ trì này rất hay. Trên cái trang web của Hoa Linh Thoại có vai trò trụ trì rất hay. Về nói về ý nghĩa trụ trì, nói về đạo hạnh của gì trụ trì đấy nè. Trụ trì là linh hồn của ngôi chùa, là người giữ vai trò tích cực quan trọng trong việc truyền trì mạng mạch Phật pháp, là người chịu trách nhiệm trước giáo hội về việc hướng dẫn tăng ni Phật tử tại chú xứ tu học đúng chánh pháp, đúng luật pháp, vân vân. Nên vị trụ trì phải toát lên được cái oai đức đáng kính, cái oai đáng kính và cái nghi đáng sợ, là người đức trọng quỷ thần kinh, vân vân. Người trụ trì phải có đạo hạnh, phải có tâm hồn bao dung hiền hòa, phải nghiêm trì giới luật, vân vân, phải có phong thái điềm tĩnh vững vàng. Quý vị đọc cái tài liệu này rất hay, chỉ cần lên mạng là đọc là nó nhiều bài lắm. Vì nếu có làm bài thu hoạch và có bài nghiên cứu thì cứ lên mạng mà tìm ra mà đọc tới được luôn rồi viết bài. Vì trụ trì phải có cái tâm hồn bao dung hiền hòa, rồi vị trụ trì phải có phong thái điềm tĩnh, đúng không? Nhưng mà tôi thấy tôi làm, tôi đi ở ngoài á thì tôi thấy tôi phong thái, tôi điềm tĩnh dữ lắm, nó hài hòa lắm, nó vui, nó hoan hỷ lắm. Còn mỗi lần tôi về tới chùa để mặt tôi hầm hầm giống thịt bằm nấu cháo, nhưng thấy mình khó chịu, mình thấy mình không có hoan hỷ với những người ở chung chùa với mình. Mình nói một đường họ làm một ngã, rồi mình khó chịu, mình bực bội, rồi mình sân hận, rồi mình phiền não. Chứ cái vị trụ trì là cái người tạo nghiệp nhiều, mà nghiệp là nghiệp đen, nghiệp phiền não. Mà nếu nghiệp phiền não thì nó dẫn đến cảnh phiền não, cảnh giới phiền não. Cho nên cái vị trụ trì nữa là cái vị này phải gọi là cao tới ấn mới được. Còn nếu mà yếu tay nghề thì khi bắt đầu nhận nhiệm vụ trụ trì đến khi tắt thở thì vị trì này sẽ bị phiền não. Mà phiền não nó có đó, thì đời này nó đau khổ và đời sau nó cũng đau khổ. Chắc chắn. có một vị trụ trì được người ta quý trọng, Phật tử cúng dường nhiều, tiền bạc cũng là đầy đủ, họ để trong chùa sợ ông trộm, trụ trì hồi xưa họ đem ra Gò Mã chôn, bỏ trong một cái hũ đem Gò Mã chôn. Nhưng mà vì vô thường đến mình đâu có biết được, qua nở rồi tàn, trăng tròn rồi tiết, bèo hộp rồi tan, người gần ly biệt, vô thường gọi là không tính được, tiêu tồn tịch vong mà sát na vậy thế, cho nên là tắc thở. Và khi vị trụ trì thành tắc thở đó, thì thay vì nhớ Phật pháp thì nhớ cái hũ tiền hũ vàng mà đã bỏ trong cái hũ chôn vào Gò Mã chưa có lấy được, thì tiếc cái tài sản đó, thì tức khắc sanh làm con rắn con trăng ở tại gần đó, ở tại Gò Mã đó để giữ cái tài sản đó. Cho nên câu chuyện là con trăng nọ tiền viên sư cả, thường thường các chùa Nam Tông hoặc chùa Khmer này kia ta gọi sư trụ trì là sư cả không, đấy cứ gọi trụ trì. Con trăng nọ tiền viên sư cả đem ngọc vàng ra Mã cất chôn, đến khi giờ phúc lâm chung nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Bây giờ đường mình làm gì trụ trì, cuối cùng làm con rắn chơi vậy. Cho nên phải cẩn thận, giống như cái gì trì giống như cầm lửa vậy đó, hay là cầm con dao không khéo thì nó đứt tay. Cho nên tôi nói chúc mừng những vị không là trụ trì vì mình không cầm lửa, không cầm con dao. Và nếu như mình là trụ trì rồi thì nói như Hòa Thượng Từ Thông, làm trụ trì mà không làm trụ trì mới làm trụ trì. Tôi làm trụ trì ở chùa thì những Quốc Sơn, tôi thường đi chỗ này chỗ kia, tôi đi thuyết giảng, tôi đi công tác, và những mấy trăm người trong chùa cứ trách móc tôi, nói là tại sao sư cả mà cứ đi hoài không có trách nhiệm trụ trì, làm trụ trì mà không có trách nhiệm đi hoài. Tôi trả lời tôi tập đi cho nó quen, tôi tập đi cho nó quen để sau này tôi đi luôn á, tôi không có tiếc. Tôi tập đi cho nó quen, tôi tập bỏ cho nó quen để sau này tôi bỏ luôn á, tôi không có tiếc. Còn nếu tôi nghĩ này là cái chùa của tôi thì cái tôi chết tôi sẽ tiếc, và tôi tiếc là tôi sẽ xa đọa. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh có nói ba pháp dẫn chúng sanh xa đọa: súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la địa ngục. Đó là gì? Đó là tham, đó là sân, đó là si. Tôi nói vậy không phải chiều nay quý vị về nhà làm đơn từ chức trụ trì hết, không phải, không có cái ý đó. Để làm trụ trì mà không làm trụ trì mới làm trụ trì. Tôi tập đi cho bỏ cho nó quen. Bởi vì ngài Thiền sư A Chân Cha ngài dạy: từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Có vị sư Bình Sinh Hà Tiện được tín đồ dân hiến y sinh, chẳng bao giờ đắp vào mình, lâm chung nhớ tiếc thác sanh đẹp bò. Chỉ có cái bộ y thôi, y cà sa, người ta cúng dường rồi tiếc, giữ y cà sa đó không dám mặc, lâu lâu đi giữ quá bồi giữ trụ trì mới mặc, còn bình thường không dám mặc. Rồi là lúc vô thường đến mà đâu biết được, sáng còn tối mất mà. Cho nên là mất từ trần mà trong tâm trạng là tiếc bộ y, sẽ chết sẽ làm con rẹt trong bộ y đó. Và trong điều luật của Phật giáo, thầy không cần quạt. Nhiều khi có lúc mình cũng phải tập nóng cho nó quen. Để khi mình lỡ mình có xuống dưới nóng, mình vô trên này nó cũng quen rồi. Ngài Hậu Tâm á, Ngài Hậu Tâm là cái vị khai sơn Phật giáo Nam Tông người Kinh á. Ngài nói vậy nè, nói nghe hết hồn. Ngài nói là ở dưới địa ngục thấy y vàng nhiều lắm. Ngài nói vậy đó. Ngài nhắc các đệ tử, Ngài Hậu Tâm ngài tịch rồi, ngài tịch năm 88 tuổi. Ngài là cái vị gọi là bác sĩ làm việc ở Campuchia, đúng là còn Đông Dương á. Ngài tiếp thu được cái nền Phật giáo Nam truyền ở Campuchia, ngày mới về ngày sáng lập ra cái Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông người Kinh. Ở tỉnh Vĩnh Long này có người Kinh, có người Khmer, có Nam Tông Khmer. Người Khmer thì lâu đời rồi, dùng đồng bằng sông Cửu Long này lâu đời rồi. Còn Nam Tông người Kinh thì xuất hiện khoảng là từ 80 năm trở lại thôi. Thì cái ngài mà sáng lập ra là ngài Hòa Thượng Hổ Tông, tục danh là Lê Văn Giảng. Ngài là bác sĩ thời kỳ Đông Dương. Mà ngài ai ta biết tầm tuyệt đối lắm. Ngài giống như một vị đại Bồ Tát. Ngài nói người ta ở địa ngục y già nhiều lắm. Cũng sợ chứ. Ngài cũng sợ chứ. Đây, ba pháp mà dẫn mình đi tái sanh và khổ cảnh là tham sân si, không phân biệt. Dù là hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư hoặc giảng sư, pháp sư gì, hãy mà tham sân si là bị đọa thôi. Mình nói đến cái ông bà hay là giảng sư, pháp sư, nó tục đế, nó hòa thượng, thượng tọa, nó tục đế. Nó chế định, còn nói tham sân si, nói năm quẩn là nói chừng đế. Nó sự thật. Mà khi bài pháp này mang cái chất là chừng đế, chúng tôi không nói tục đế. Tục đế là nói nhiệm vụ trụ trì, trụ trì phải làm sao làm sao, những người ở trong chùa phải làm sao, còn đây tôi đang nói về chừng đế. Tục đế giống như là, mình ví dụ như là cái nhà, cái giảng đường, còn chừng đế giống như là xi măng, cát, gạch. Hay là tục đế giống như là vàng, giống như là dây chuyền, nhẫn, vân vân, bông tai. Còn chân đế giống như vàng, từ vàng người ta chế ra đây là sợi dây chuyền, từ vàng người ta chế đây là nhẫn, từ vàng người ta chế đây là bông tai, từ vàng người ta chế đây là cái ghế, nó gọi là ngai vàng, vân vân. Thì trong bài pháp này, cái linh hồn bài pháp này là nói về cái chân đế, không nói tục đế. Mong quý vị hiểu cái khía cạnh đó, để nó không bị phạm, không bị gọi là vi phạm, phạm quý, không bị phạm quý. Thế như khi chúng tôi nói được gì, tại sao nói vậy? Tôi nói đang nói về vàng, đang nói về đất nước lửa gió, chứ tôi cũng nói cái nhà, tôi nói cái giảng đường, tôi nói đất nước lửa gió. Tôi nói về vàng, tôi nói nhẫn, tôi cũng nói dây chuyền, tôi không nói bụng tài. Thì thưa quý vị, cho nên tại sao không làm trụ trì? Mà nếu như có làm trụ trì thì cũng phải nghĩ rằng đừng nghĩ rằng mình đang làm trụ trì. Và đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác theo ý của mình. Nếu chùa tụi 300 người thì có 300 cái ý khác nhau. Và tôi cũng phải tôn trọng 300 cái ý đó. Tôi không thể cào bằng họ được. Và tôi không thể áp đặt họ phải theo ý của tôi. Đương nhiên, những quy luật nào của chùa thì họ phải theo. Những sinh hoạt căn bản là họ phải làm đúng. Còn những cái chi tiết, những cái vụn vặt thì mình không thể thay đổi được. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Khi mình thay đổi cái tâm khó chịu của mình thì mình sẽ an lạc. Mình muốn thay đổi bản tánh người khác, mình sẽ đau khổ. Bởi vì gian sang dễ đổi bản tánh khó nhận. Con ruột của mình nói nó không nghe. Đây là những đứa con mà nó phải con ruột. Nó làm xin làm trụ trì, xin trụ trì để mà ở chùa với mình. Nó là đệ tử của mình, nhưng nó phải là con ruột của mình. Mà thậm chí con ruột của mình nói cũng không nghe. Và thậm chí cái gì trong con người của mình nói cũng không nghe. Trên trong kinh Đức Phật này dạy là Buddhamatthi thanang matthi ti balo vihanyati atano atahi atano nati kuto buddha kuto phayang kuto thanang. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Đây, kinh Phật nói rồi. Đây là tài liệu bậc một, tài liệu gốc. Tại sao tôi phải đọc cái bài kệ Bali? Thì tôi nói có sách nên con chứng. Biết là thưa thốt, không biết giữa cổ còn nghe. Tức là tôi nói những điều mà trong giảng sư, đúng nghĩa của nó là giảng sư phải dựa vào lời dạy Đức Phật. Rồi nói thêm thôi. Nói thêm bằng cái kinh nghiệm của mình, bằng cái thực tế cọ sát của mình, chứ không được nói theo ý của mình. Có một vị giảng sư thời kỳ Đức Phật Thích Ca, thì vị này là giảng hay lắm, giảng thao thao bất tuyệt, thuyết phục, giảng hùng biện, nhưng cuối cùng sanh là một con cá vàng óng ánh vậy. Nhưng mà cái miệng con cá này rất là hôi, thấy cái hình thức nó đẹp nhưng mà cái miệng nó hôi dữ lắm, nó thở ra là người ta chạy hết. Thì tiền kiếp của ông giảng sư này á là một cái người giảng sư giỏi tài ba, nhưng nói một phần theo lời dạy Đức Phật, nhưng mà nói theo ý của mình là nhiều. Và cái nghiệp nó phải trả như vậy. Tôi nói cái câu đó để gì thấy là con tôi, tài sản tôi, bản dịch là Thượng Minh Châu. Nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Cái thân mình còn không có. Bây giờ tôi 56 tuổi là tóc tôi bạc rồi. Tôi bảo mày đừng có bạc nha. Nhưng nó cũng nghe lời, nó cũng bạc vậy thôi. Mày bạc rồi mà nó mất giá trị hết, mất cái giá trị hết. Nhưng mà nó cũng bạc. Rồi tay đừng có tê nha, rồi nó cũng tê. Rồi trước đây khi bước lên một cái tâm cấp cao á, thì mình đi một cách mạnh mẽ, bây giờ đi từ từ, không biết được nhanh sợ té. Nó gọi là out of control, ngoài tầm kiểm soát. Tức là ngoài cái tầm kiểm soát của mình. Cái gì của mình đây nè, mà mình nói nó không nghe, cũng cái gì không phải của mình. Cái này gọi là vô ngã. Vị trụ trì phải thể nhập được, phải thâm nhập được cái lý vô ngã, thì mới làm trụ trì, mới an lạc. Còn nếu không thể nhập được lý vô ngã thì lòng trì sẽ đau khổ như lắm. Vô ngã là gì? Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê choan asmi, cái này không phải là tôi. Nê cho me atta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Vậy trụ trì phải làm trụ trì. Nhưng trước khi làm trụ trì, mình là một cái người tu hành giải thoát. Đừng nghĩ mình làm trụ trì, mà hãy nghĩ mình là cái người đang tu để giải thoát thì mới được. Mà nhất là bây giờ mình cũng ở đây là tôi là gần đất xa trời rồi, còn quý vị cũng sắp tới rồi, đúng không? Chứ đâu có thể nào mà tôi đi mà quý vị ở lại đâu, đúng không? Cho nên tôi nghĩ mỗi ngày tôi đều niệm cái câu gọi là Maranang Phabissami, tôi sẽ chết. Maranang Phabissami, tôi sẽ chết. Tôi làm trụ trì mà tôi niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, thì tôi, cái sự dính mắc của tôi ngôi chùa đó, về đồ chúng đó, về đệ tử xuất gia đó, đệ tử tại gia đó, nó sẽ mờ nhạt đi. Giống như nước mà dính vô lá sen, dính vào nó chảy luôn. Còn nếu tôi làm trụ trì mà tôi không có tu, tôi không có niệm sự chết, tôi không thấy vô ngã, thì giống như nước dính vô bụng gòn, nó dính nó ở lại, nó không đi luôn. Cho nên là hôm nay là bồi dưỡng trụ trì, là bồi dưỡng cái những lời dạy Đức Phật, chứ không phải bồi dưỡng làm nhà quản lý. Hai cái đó khác à. Cũng giống như bây giờ mình suy dinh dưỡng rồi, bây giờ hôm nay tôi tới tặng cho chú bổ, đúng không? Làm trụ trì mà không có nụ cười thì ông đi làm cái gì? Mà ông bà nói là một nụ cười bằng 10 tăng thuốc bổ. Mà một ngày ông trụ trì không bao giờ ông cười cái nào, cả tháng không có nụ cười, giống như uống thuốc chuột, đúng không? Một nụ cười bằng 10 tăng thuốc bổ, một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Mà ông trụ trì là ông giận ngày tối, tối ngày sáng đêm ông giận riết, giận hết đứa này giận qua đứa kia, đúng không? Giận hết người này giận qua người kia. Mà tôi thấy tôi để ý gì đó, tôi thấy các vị trụ trì là bị cái bệnh này nặng lắm. Hôm nay tôi xin được nghe là cho quý vị uống thuốc để giải độc, giải bệnh. Thì nó khỏe đi, để đi cho nó thanh thản chứ. Mà sắp đi rồi. Không phải là tôi sẽ chết, mà niệm tôi sắp chết. Phải niệm gì? Maranang Phabissami, ở trong kinh Phật dạy mà. Maranang Phabissami, tôi nói có sách đang có chứng nha. Tôi nói một câu tài liệu 1, tài liệu gốc, trong kinh điển Bali, cách đây mấy ngàn năm. Và câu đó được dịch thành tiếng Việt. Maranang Phabissami, tôi sẽ chết và tôi sắp chết. Mà tôi sắp chết rồi thì tôi sẽ tha thứ rồi. Tôi giận ai đó, tôi giận cái đứa đệ tử trào đánh của tôi, nó phản bội tôi, nó đi qua chùa khác nọ, thì tôi niệm tôi sắp chết thì tôi sẽ tha thứ được. Còn nếu tôi không niệm được cái tôi sắp chết, tôi sẽ chết, tôi không bao giờ tha thứ được. Tôi chết tôi cũng không tha thứ được. Đúng. Tôi xin tâm sự với một điều. Trên chùa tôi như vậy đó, ông đệ tử nào mà ông lên ông xin đi qua chùa khác mở, tôi mừng muốn chết vậy. Tôi mừng dữ lắm. Tiễn dòng sớm nào tốt mấy, tiễn dòng đi sớm. Tại cái người gọi là ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Cái duyên của họ đối với mình hết rồi, thì giờ họ đi sớm nào tốt mấy, họ ở với mình, họ sẽ quậy mình chết, đúng không? Và thậm chí tôi cũng cho tiền họ nữa. Cái gì đó tôi đã thực tập rồi đó, tôi làm rồi đó. Cho tiền họ, tôi năn nỉ họ, còn con đi sớm nào, qua chùa kia ở cho chùa kia biết thế nào là lễ độ. Tôi giới thiệu qua nữa chứ, giới thiệu qua. Còn nhiều vị trụ trì á, quan trái. Ông này tưởng mình ông không ở được chùa mình, ông qua chùa khác mà ở. Đánh một cái telephone bên kia, đánh một cái phát qua bên kia, một cái công văn bên kia. Đừng có chứa cái thằng này á, nó quậy dữ lắm á. Nghĩa là diệt đường tương trào của nó rồi. Đúng không? Mà cái duyên của mình với nó tới đó thôi, nó chỉ có 2 năm, 3 năm thôi. Đến năm thứ tư là nó phải đi rồi. Và nó đi, thì mình chúc mừng cho nó. Mình chúc mừng cho mình. Mình chúc mừng cho mình vì nó không ở lại để nó làm phiền não cho mình. Và mình chúc mừng cho nó vì nó tìm một cái nơi ở mới an lạc cho nó hơn. Vì một cái trụ trì phải hiểu câu nói. Mà câu này của kinh kỳ điển Đại Thừa đó. Phục vụ chúng sinh là cúng dường thiết chư Phật. Đúng. Mình phục vụ cho những người đệ tử của mình, cho người học trò của mình, trong chùa của mình với cách là trụ trì. Mình phục vụ cho họ là mình cúng dường chư Phật mà. Tại mình nghĩ nó là họ đệ tử của mình cho nên họ mình mới phiền não. Mình đừng nghĩ nó đệ tử của mình không phiền não. Mình không đau khổ. Mà cái này là trụ trì bị cái này nhiều lắm, nhiều lắm. Trước đây tôi cũng bị. Nhưng mà khi tôi thực tập thiền Vipassana và tôi học thêm giáo lý vô ngã và tôi ứng dụng được, tôi khỏe. Tại sao đệ tử của chùa mình đi qua chùa khác làm đệ tử, kể cả Phật tử tại gia, thì mình không chịu. Còn đệ tử của chùa khác qua chùa mình cúng dường thì mình hoan hỷ là sao? Quý vị suy nghĩ đi. Tại sao đệ tử của chùa khác qua chùa mình xin ở tu hoặc là cúng dường ở chùa mình thì mình hoan hỷ lắm, mình mát mẻ, mình sung sướng lắm, ăn ngủ được, nó mừng quá ngủ được. Còn đệ tử của chùa mình qua chùa khác thì mình khó chịu là sao? Không công bằng. Hôm nay tôi xin quý vị trả lại sự công bằng đó. Và đây là cái nhân duyên. Ông bà mình có nói một câu rất hay trong dân gian thôi, nhưng mà tôi nghĩ là mình áp dụng được. Thầy pháp nào âm binh đó. Thầy pháp nào âm binh đó là gì? Nếu mình là trụ trì một ngôi chùa mà mình có duyên với những người đó thì họ sẽ theo mình, họ nghe lời mình. Mình nói một họ nghe một, nói hai họ nghe hai, thậm chí mình nói một họ nghe 10 nữa. Còn nếu mình không phải là sư phụ của họ, không phải thầy pháp của họ, mình nói họ không nghe, thậm chí họ đi nói xấu mình. Còn những người này thì họ đi sớm nào tốt lấy. Thì ở chung chùa mình họ biết được cái xấu mình chứ sao. Trụ trì làm gì không có xấu, phải không? Họ mới đi nói, người ta mới tin. Chứ những người mà không ở chùa chung chùa với mình, họ nói người ta không tin. Nhưng mọi người ở chung chùa với mình, họ nói người ta mới tin. Mà nếu mình giữ nó lại, giữ cái người đệ tử lại, thì họ sẽ ở đây, họ không phục mình, cái duyên nó hết rồi. Ép dầu, ép mỡ cho ai nữa, ép đệ tử. Họ duyên nó hết rồi. Cho nên mình phải hoan hỷ thôi. Phải tha thứ. Phải hoan hỷ và tha thứ. Bởi vì tha thứ thì thương thái. Còn nếu mà không tha thứ thì mình đau khổ. Nên cái gì trụ trì? Ở đây nó là gì trụ trì phải tâm hồn phải bao dung và hiền hòa. Bao dung và hiền hòa. Phải tha thứ. Gọi là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử. Phật thương chúng sinh như mẹ thương con. Thì mình thương tất cả. Như tất cả chúng sinh trong đó có đệ tử của mình. Mình thương họ giống như mẹ thương con vậy mới được. Phật ái chúng sinh giống như Phật thương chúng sinh vậy. Dầu chúng sinh đó, người đó, họ có nói xấu mình, họ có nói nặng mình, họ quan trái với mình cũng phải thương họ, lấy từ bi xóa bỏ hận thù. Kiếp này họ là tử mình, nhưng kiếp trước tôi chắc là họ là kẻ thù của mình. Chứ là tử đâu, đúng không? Kiếp này, bởi vì có khi nào quý vị ngồi soi căn thử kiếp trước mình là ai, và cái người ở chung chùa mình là ai không? Xóa căn thử rồi, là biết ngay. Rồi mình tha thứ được, mình quan nghĩ được, mình hỷ xả được, mình thông cảm được, mình chia sẻ được, mình chúc mừng. Ở Việt Nam mình có một cái tâm, có một cái nét văn hóa nó hơi mà ở nước ngoài nó có cái văn hóa này hay hơn, là khi họ ai được cái gì thì họ chúc mừng, congratulations, xin chúc mừng. Còn mình á, ít khi nào có cái câu đó, ít có chúc mừng. Thấy người ta được làm trụ trì cũng ít có chúc mừng, thấy người ta được hơn mình cũng có chúc mừng, thấy người ta từ giả mình đi mình cũng chúc mừng. Đúng. Đệ tử mình lên đến đảnh lễ cái từ giảng đi, mình cứ chúc mừng nó chứ. Nếu mình có cái tâm đó đó thì mình sẽ được an lạc, mình sẽ được quan hệ. Mình tu là để chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc mà. Mình tu để mình được cái đó. Mà giờ làm trụ trì mà mình không được cái đó thì làm trụ trì làm gì? Mà nhất là bây giờ mình cũng sắp lên đường. Mình có bài hát nổi tiếng là gì? 60 năm cuộc đời. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu dương cao vời vợi, 20 năm cuối là ao. Ao nó là bao, không phải là bao nhưng mà là ao luôn. 20 năm cuối là ao, tức là bắt đầu 20 năm cuối là mình không kiểm soát được, kiểm soát được cái thằng mình có 60 năm mà. Bây giờ biết là mình sẽ chết, mình sắp chết, trụ trì mà biết mình sắp chết thì tự nhiên phải thu xếp. Mình sắp mình lên đường rồi thì mình phải có chuẩn bị chứ. Còn mình nghĩ mình làm trụ trì hoài như thế này mình không chuẩn bị. Mà cái gì trụ trì mà có được cái đạo hạnh như vậy, có được một cái sự tu hành tinh tấn như vậy thì phải nhiếp phục được tất cả mọi người. Tôi trở lại vấn đề. Vì trụ trì dùng cái quyền lực để mà xử lý, để mà điều hành thì người ta không tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu vị trụ trì mà dùng cái đạo hạnh, dùng cái từ bi, dùng cái trí tuệ để mà điều hành một ngôi chùa thì người ta mới tâm phục khẩu phục được. Là điều kiện này thành công sẽ hoàn thành nhiệm vụ của người trụ trì. Nên nó tóm lại là gì? Đó là mình trở lại cái bản chất tu hành của mình thì sẽ làm trụ trì. Mình được an lạc và người khác được an lạc. Còn nếu như mình làm trụ trì mà bằng cái tâm với tư cách một cái nhà quản lý bình thường ở ngoài xã hội thì mình đau khổ dữ lắm. Mình chỉ dùng giới định tuệ, mình dùng bố thí trì giới tham thiền để mình điều hành cái ngôi chùa của mình. Mình dùng tứ nhiếp pháp để mình nhiếp phục chúng sinh, chứ không phải dùng cái quyền lực trụ trì. Mình có cái giấy bổ nhiệm, giáo hội cử mình, chính quyền đồng ý mình làm trụ trì, là mình muốn làm cái ý của mình. Mà phải dùng cái tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự để mà làm trụ trì. Dùng cái từ bi hỷ xả, dùng cái tha thứ, dùng cái thiền vô quán, vô thường, khổ vô ngã để mà làm trụ trì thì cái gì đó sẽ thành công. Cái gì chắc chắn hôm nay bồi dưỡng trụ trì là bồi dưỡng cái này. Giờ mình phải nhìn lại mình thiếu cái gì, mình thiếu gì phải bồi dưỡng cái đó. Bây giờ mình thiếu vitamin C, bồi dưỡng vitamin C. Vitamin A, bồi dưỡng vitamin A. Bây giờ mình thiếu cái từ bi, thiếu cái sự khoan dung, bồi dưỡng cái đó vào. Thiếu cái sự hiền hòa, bồi dưỡng vào. Thiếu cái nụ cười, bồi dưỡng vào. Một vị trụ trì mà phiền não sao cười nổi. Một vị trụ trì mà giận đệ tử, giận Phật tử, giận người này, giận người kia, buồn nghĩ cái chùa kế bên thì làm sao mà mình có nụ cười được gì? Chắc chắn không có nụ cười được. Mà ông bà nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Một ngày mình cười 10 nụ, 100 thang. Mỗi thang khoảng 50 ngàn. 100 thang thì một ngày mình có 5 triệu, 5 triệu rồi. Không cần làm ra tiền mình cũng có tiền. Bạn có tiền nhiều nhưng bạn không có, không chắc là bạn có hạnh phúc. Đúng. Và cái nụ cười nó thể hiện cái sự khoan dung, cái lòng tha thứ, cái sự hỷ xả, cái lòng từ bi của mình, cái niềm hạnh phúc của mình. Vị trụ trì phải có kiến thức am hiểu về Phật pháp. Trước khi nói vấn đề này, tôi xin nhắc lại cái lời của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì Hòa Thượng trong một cái dịp phát biểu trong một cái khóa trụ trì, thì Hòa Thượng phát biểu thế này. Cái vị trụ trì á làm tư trưởng 13 cái ban ngành, y như ban ngành của giáo hội. Thứ nhất là vị trụ trì phải làm trưởng ban hoằng pháp. Tại vì á, thứ nhất là vị trụ trì phải làm trưởng ban hoằng pháp để có thể thuyết pháp được cho tăng chúng trong chùa nghe, tăng ni trong chùa nghe, và thuyết pháp cho Phật tử nghe được. Những cái tâm địa của vị trì của người phàm chúng ta nó cũng hạn chế lắm. Mình thấy người mình không biết mà người khác biết mình cũng khó chịu lắm. Bây giờ thấy người ta mình giảng không được mà người ta giảng được, mình cái tâm mình cũng không được vui. Là cái tâm hàm mà, tâm hàm, tâm ganh tị mà. Cho nên việc gì phải tự rèn luyện để nó thành một cái vị trưởng ban hồn pháp của cái chùa đó. Cho nên vì mà muốn làm trưởng ban hồn pháp á thì phải học pháp thôi, đúng không? Vị tỳ kheo mến pháp, thích pháp, suy tư pháp, tâm luôn hằng niệm pháp, sẽ không rời chánh pháp. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi học á bằng cách là tôi những câu kinh nào hay là chép ra nhỏ tôi bỏ xuống được. Chép nhỏ thế này, một cái trang nhỏ xíu gì thôi, rồi tôi bỏ trong túi rồi á. Lúc đó tôi còn ai đang ở ở Vũng Tàu, rồi tôi lên mấy câu kinh đó tôi học. Tôi đi đâu tôi cũng học, tôi làm gì tôi cũng học, tôi quét chùa tôi cũng học, tôi trẻ củi tôi cũng học, tôi gánh nước tôi cũng học. Lúc còn nhỏ tôi cực dữ lắm. Tu năm 74, thọ giới năm 74, thầy Di, thì đến năm 75 là sự kiện năm 75. Rồi sau đó thì những người ở chùa đó họ đổ nó ra đi hết. Sau năm 75 thì họ đổ nó ra đi hết. Và mình khi mình ở lại mình phải gánh một cái trách nhiệm lớn. Ví dụ ngôi chùa đó ở 300 người, nhưng ngôi chùa này chẳng hạn, thì chia ra mỗi người làm việc làm việc. Người này thì quét chánh điện, người kia thì quét tưới cây, người nọ quét giảng đường, người nọ nấu cơm, người kia cháy củi. Còn khi mà người ta đi ra hết rồi đó, tổ hoàn tục hết rồi đó, thì cái trách nhiệm những công việc đó đó chỉ có 1-2 người làm thôi. Cho nên cực khổ như lắm cái gì. Thì những năm đó tôi mới học lớp 7, lớp 8 à. Mà cái tuổi ăn học nữa. Mà bây giờ mình làm sao mình học? Thì đương nhiên mình phải chép ra những câu kinh, mình chép ra mình học thôi. Bọn tuổi, khi mình trẻ tuổi mình cũng học, khi mình quét sân mình cũng học, khi mình lao chánh điện mình cũng học, khi gánh nước cũng học, khi nấu cơm cũng học. Cho nên mình an trú trong pháp, mình có một cái niềm hạnh phúc trong cái Phật pháp. Thì kiến tha lâu đời tổ, có công mài khắc có ngày nên kiến chẳng hạn. Thì á, từ từ những cái lời dạy Đức Phật thâm nhập vào người của mình. Rồi sau này mình mới có thể đi thuyết giảng Phật pháp được. Trong chùa của mình được, và những cái nơi này nơi kia người ta mời, ta thỉnh đi được. Và nếu mình không gọi là không bắt đầu từ con số 0, rồi từ số 1, rồi số 2, số 3, số 4, thì không có kết quả. Và bây giờ chúng ta cũng chưa trễ. Làm giàu làm trụ trì đi nữa thì cũng phải học để làm trưởng ban vòng pháp của chùa. Một câu kinh mà được học nó an trú, tâm mình an trú trong lời dạy Đức Phật, cái niềm hạnh phúc nó vô biên. Pháp dị dị tối thắng, pháp hỷ hỷ tối thắng. Những lời dạy Đức Phật mà mình được học, mình được chiêm nghiệm, mình được lặp đi lại nhiều lần, thì tự nhiên mình sẽ thâm nhập được trong tế bào xương tủy của mình. Nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Cho nên tôi tâm sự nha, tôi muốn khoe. Đây bài pháp là tâm sự thôi. Nhờ tôi học như vậy, học như từng câu kinh, từng lời kể vậy đó. Trên sau này bắt đầu mình tập sự, mình đi nói pháp. Mình tập sự nói pháp thì nói được, tại vì mình đã tích lũy rồi. Đường mình có, đậu mình có, mè mình có, dầu mình có, đậu xanh có, đường có, vân vân. Thì làm bánh được. Mà khi mình làm bánh được á, thì tự nhiên người ta sẽ mời mình đi làm bánh chỗ này, làm bánh chỗ kia, làm bánh chỗ nọ. Mà bây giờ mình bắt đầu từ đầu, bây giờ cũng được, không có thể. Để chuẩn bị cho đời sau, gieo duyên. Làm phước gieo duyên, mình ngồi thiền có 5 phút, nhưng mình gieo duyên cả kiếp. Trong kinh Đức Phật này dạy, Yo jawasa tang ji ve dusilo asamaito ekang jivitang chayo silavang tasacayino. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống 1 ngày có giới có thiền định. Bây giờ ngồi thiền 1 ngày mà đúng mức của nó thì giá trị bằng 100 năm. Bây giờ mình ngồi thiền có 5 phút thì giá trị nó phải một ngày chứ. Nhưng mà dầu tôi nói là 5 phút thôi, nhưng mà đó là tôi hướng dẫn cho các vị hiệu trì về chùa của mình, cũng phải hướng dẫn cho chúng của mình, cho Phật tử của mình ngồi 5 phút, 10 phút, hồi nãy là ngồi tới 10 phút được. Mà 10 phút này phước báo vô lượng vô biên. 10 phút này nó bằng cả 24 tiếng hồ. Cũng giống như một người uống một viên thuốc bổ, nó bổ cả một uống một viên thuốc bổ nhỏ xíu, nhưng mà nó bổ cả 24 giờ. Mình ngồi thiền có 5 phút, 10 phút, nhưng mà cái phước báo này nó lan tỏa cả ngày cả đêm. Chỉ ngồi có 5 phút, 10 phút, nhưng mà cách mà tôi muốn hướng dẫn cho các vị chúng ta là gì? Đó là trong ngôi chùa của mình cũng phải có những thời thiện như vậy. Có nhiều người nói 5 phút, 10 phút mà còn chi, thế nó làm phước nhân viên mà. Đúng không? Bây giờ kiếp này mình không đủ nhân viên để mình vào những cái trung tâm thiền, gọi là meditation center, để mình tu tập ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng nọ, thì mình gieo duyên 5 phút, 10 phút, 15, 20 phút, thì đó cũng là cách gieo duyên, làm phước gieo duyên. Mà trong một cái 5 phút, 10 phút mình ngồi thiền vậy đó, toàn là tâm thiện không? Toàn tâm chánh niệm không? Toàn tâm trí tuệ không? Mà tâm chánh niệm, tâm trí tuệ là nghiệp trắng, mà nghiệp trắng là kết quả trắng. Cũng giống như cái người đi là cúng dường làm phước, lâu lâu mới làm phước một lần chứ. Lâu lâu rồi mới trai tăng lần, lâu lâu rồi mới bố thí lần, lâu lâu rồi mới làm từ thiện lần, chứ phải ngày nào cũng làm đâu. Mà họ làm trong vòng một tiếng, hai tiếng hồ thôi. Mà thậm chí họ tới họ tặng quà cho cái chỗ nào đó cũng chỉ 5-10 phút thôi. Mà thì cái phước báo nó giá trị ngang nhau về thời gian. Nhưng mà về bản chất của phước báo thì nó vẫn lớn hơn. Bố thí là có phước vô lượng vô biên. Nhưng mà phước báo đó không bằng cái người gọi là có quỷ đi tam bảo. Dầu như đại gia tỷ phú mà bố thí cúng dường hàng tỷ 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 tỷ, nhưng mà cái phước báo đó không bằng một cái người mà có quỷ đi tam bảo. Mà cái người quỷ đi tam bảo rồi thì có phước báo vô lượng vô biên, không bằng cái người thọ trì ngũ giới. Mà người thọ trì ngũ giới rồi không bằng phước báo của người hành thiền. Mà người hành thiền bình thường thôi thì phước báo không bằng cái người quán vô thường khổ vô ngã. Hành thiền đề mục quán vô thường khổ vô ngã chứ. Cho nên cái gì trụ trì phải hiểu Phật pháp gì vậy, để mà có thể hướng dẫn cho tăng ni Phật tử trong chùa của mình từng bước để thực hiện những cái thiện nghiệp, những cái tâm lành trong thiền. Kính thưa quý vị, do đó vị trụ trì cần phải làm trưởng ban hoằng pháp của chùa. Mà muốn làm trưởng ban hoằng pháp của chùa thì vị trụ trì phải học pháp, phải có trí tư, trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn gọi là Sutawa Panya, Sutawa Maya Panya là trí văn, là trí do nghe. Sutta là nghe, văn là văn kinh thánh pháp, văn chung sinh phiền não kinh, trí tuệ trưởng bồ đề sinh. Rồi trí tư là trí do suy nghĩ, Chintaya Maya Panya là trí do suy nghĩ mà có. Và trí tu là Phavana Maya Panya là trí do tu tập mà có. Thì vị trụ trì phải có trí tuệ bằng cách là học Phật pháp, suy nghĩ Phật pháp và thực hành Phật pháp thì mới gọi là trưởng ban hoằng pháp. Vị trụ trì theo cái nghĩa là trụ vương gia pháp trì Như Lai tạng. Đó. Ở trong tài liệu mà trên mạng nó cũng có nói rất là rõ. Trụ vương gia pháp. Rồi trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng. Trụ pháp vương gia, pháp vương đây là Đức Phật. Gia là nhà. Rồi tôi giải thích theo cái nghĩa của Nguyên Thủy thôi. Còn với các ngài giải thích theo cái nghĩa sâu sắc của Hán Tạng thì chư Tôn Đức cứ giải thích theo cái ý nghĩa đó. Còn tôi xin được giải thích theo cái nghĩa của tôi hiểu, theo tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy. Tức là trụ pháp vương gia, tức là trụ vào cái pháp, cái nhà của pháp vương, là nhà của Phật. Mà trụ vào nhà của Phật tức là trụ vào cái tâm Phật rồi. Thì cái trì trì phải có tâm Phật. Làm chủ trì mà để hoàn thành nhiệm vụ thì vị chủ trì này phải có tâm Phật rồi. Phải trụ an trú, an trú cái tâm của mình vào Đức Phật. Hay nói cách khác là phải có tâm của Phật. Tôi giải thích ý của tôi. Còn nếu vị chủ trì mà không có tâm Phật thì thôi, làm trì này là phiền não dữ lắm. Mà làm trì có tâm Phật rồi thì quan nghĩ dữ lắm, phước báo dữ lắm. Vì thấy Đức Phật hồi xưa ngài ở ngôi chùa như chùa Kỳ Viên, hoặc là chùa ở thành phố Cô Sâm Bí, ở biết bao nhiêu tỳ kheo, ngài cũng là lãnh đạo của các tỳ kheo mà, cũng giống như vị trụ trì, nhưng mà không có phiền não. Mà thậm chí nếu trong chúng đó tỳ kheo mà có phiền não với nhau mà ngài can thiệp không được thì ngài cũng bỏ. Bỏ vô rừng ngài ở, gặp voi gặp khỉ đó, voi thì dưng khỉ dưng trái cây, voi dưng trái cây, khỉ dưng mật ong, voi dưng mật ong đó, trong lịch sử Đức Phật Thích Ca chúng ta. Trì Như Lai tạng, tạng đây tức là tạng chứa hay là tam tạng, thì tôi hiểu vậy, tam tạng, tam tạng của Như Lai là trụ vào tâm mình giống tâm Phật. Và trì tức là gìn giữ tam tạng của Đức Phật, tức là gìn giữ giao thông. Như Lai tạng mà, Như Lai tạng tức là thế tôi hiểu là tam tạng pháp bảo của Đức Như Lai, hay là cái mạng mạch. Có nhiều nơi tôi hỏi thăm các thầy, trước khi tôi xuống đây tôi giảng tôi hỏi hai câu này, thì có nhiều thầy giảng cách này, thầy giảng cách kia, giữ cái mạng mạch của Phật giáo. Mà bây giờ biết tam tạng có hai nghĩa, một là Pariyatti Tipitaka là tam tạng. Tam tạng có hai nghĩa là Pariyatti là pháp học, và thứ hai là Patipatti là pháp hành. Pháp học tức là gì? Pháp học là những lời dạy Đức Phật mà mình học nghiên cứu, mình học hỏi. Và thứ hai, pháp hành tức là những lời dạy của Đức Phật mà mình hành trì theo. Nếu người nào thực hành được hai điều này thì người đó gọi là có tam tạng. Có tam tạng. Chỉ như Lai tạng này tôi hiểu cái nghĩa là có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng mà tôi hiểu nghĩa của tôi đó là tam tạng của Như Lai, giáo pháp của Như Lai. Mình gìn giữ, mình duy trì giáo pháp của Như Lai bằng cách là mình học những lời dạy Đức Phật và mình hành trì những lời dạy của Ngài. Hành trì tức là tu thiền đó, chứ không phải hành trì bình thường để mình an trú trong pháp vị, an trú trong pháp vị, làm trưởng ban hoằng pháp. Vì trụ trì phải làm trưởng ban tăng sự để giải quyết những cái công việc, cái gọi là sangha tamma, là nhiệm vụ của tăng hay là công việc của tăng, cái sự việc của tăng gọi là sangha tamma, là tăng sự, công việc của tăng. Thì vị trụ trì phải làm cái nhiệm vụ là trưởng ban tăng sự để giải quyết cái công việc của tăng, tăng già trong chùa, ngày nào bố tát, ngày nào sinh hoạt tăng chúng vân vân, thì phải vị trụ trì phải biết chứ. Phần thứ nhất đến phần cuối là 13 cái chức năng của vị trụ trì, phân theo 13 cái ban ngành của giáo hội: trưởng ban hoằng pháp, trưởng ban từ thiện, để cho cái sự kết nối giữa chùa với chính quyền địa phương và đồng bào địa phương nó được tốt đẹp á, thì mình phải làm cái trưởng ban từ thiện và phải phát huy cái chuyện đó. Nếu vậy nào mà tiếc tiền hoặc là có cái tâm ít, có cái tâm bố thí á, thì khó làm cái trưởng ban từ thiện đó. Ví dụ như là địa phương ở phường, ở xã ở đó người ta cần, hoặc ở thành phố, ở huyện ở đó đó, người ta cần một cái nhà tình thương, tình nghĩa, vân vân. Mà nếu mình ủng hộ đó thì chính quyền ở đó họ hoan nghênh dữ lắm. Kinh nghiệm của tôi làm trụ trì tôi biết đó, như chùa của tôi là cho đất xây trường học, cho đất làm nghĩa trang, rồi cho xây nhà tình thương, vân vân. Thì chính quyền địa phương họ quan hỷ lắm. Cho nhiều khi mình cũng phải gọi là bấm bụng để mình làm cái công tác từ thiện. Bấm bụng tức là mình khó khăn, nhưng mà mình phải cố gắng. Mà làm từ thiện nó thể hiện được cái tâm gọi là tâm bi. Trong bốn cái tâm từ bi hỷ xả thì tâm từ thiện là karuna. Karuna tức là tâm bi, là thương xót chúng sanh đang đau khổ. Cho nên cái gì trụ trì phải có cái tâm từ, là thương xót tất cả mọi người, mọi chúng sinh, kể cả chúng sinh đau khổ hoặc không đau khổ, mình đều thương xót hết, mình đều quan hỷ hết, mát mẻ, giống như ánh sáng mặt trời tỏa xuống trần gian, tỏa đều hết, không có phân biệt là chỗ này chỗ kia, không có phân biệt là đây là cái phòng khách thì mới ánh sáng mới tỏa xuống, còn ở kia là nhà bếp hay là nhà tắm ánh sáng không tỏa xuống. Thì cái tâm từ đó, tâm từ giống như ánh sáng mặt trời vậy. Thì cái gì trụ trì phải có cái đức hạnh gọi là có tâm từ. Hồi xưa chúng tôi có học một cái bài về trụ trì mang tính chất là bỏ túi á, học bỏ túi, học tới là học nội bộ trong chùa thôi. Thì ngài hòa thượng Giác Chánh là cái vị thầy dạy chúng tôi đó, nói là cái vị trụ trì á phải có tài, phải có trí, phải có đức, phải có hạnh. Phải có tài tức là phải có tài năng. Và tài năng thì nó đi, nó cũng ăn theo cái tài sản nữa. Duy trì phải có. Nhưng mà cái tài sản này không phải tự nhiên mà có, nó có phước mới có. Cái người không có phước thì cũng khó có tài sản. Nhiều khi mình là trụ trì một ngôi chùa chứ mình tính xây cái chánh điện mà chờ hoài không thấy ai cúng dường gì hết. Người cúng 50, 30, 100, 200, triệu hay triệu. Còn có nhiều thầy, nhiều cô là chỉ nhiều sư cô, nhiều ni sư, ni trưởng, nhiều sư bà chỉ cần nói tiếng là người ta cúng tỷ. Thì mình cũng không nên ganh tị, mình phải chúc mừng. Gọi là congratulation, là chúc mừng cho cái chùa đó. Bởi vì mình tại sao chúc mừng là chúc mừng cho cái người thí chủ họ phát tâm. Chúc mừng cho cái nhân duyên của vị trụ trì đó có được. Chúc mừng cho cái phước báo của vị trụ trì đó ở trong tiền kiếp. Ở kiếp trước cái người vị trụ trì này có bố thí, có làm từ thiện. Cho nên kiếp này sanh ra là hô hô, gọi là hô một tiếng là có nhiều người người ta ủng hộ. Rồi tiền hô hậu ủng gì đó. Bởi vì kiếp trước cái người vị trụ trì này là có bố thí. Nhưng cái này cái vị trụ trì này giàu có. Cái tài này có nghĩa là tài năng và tài sản. Bởi vì Đức Phật dạy trong kinh Tiểu Nghiệp phân biệt á, là giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Thì cái vị trụ trì này trong tiền kiếp gì có bố thí, thì cái nhà sanh lên á, cũng là trụ trì với nhau. Nhưng mà vì tiền kiếp cái vị trụ trì này có bố thí, tiền kiếp này sanh lên á, là có phước báo về tài sản. Tôi thấy có nhiều vị trụ trì quý vị biết không? Có phước này lớn lắm. À, cái vị này ho ra bạc khạc ra tiền. Đúng không? Còn mình làm trụ trì mình khạc ra cho mà ho ra máu. Tức là xem như là mình nói hoài không ai cúng đồng nào hết. Nó giết họ phiền não luôn. Đúng không? Có nhiều khi mình thấy Phật tử đó, giàu có đó. Mình nghĩ họ đi chùa mình. Mình nghĩ rằng là mình khi mình xây chùa lên thì cái vị Phật tử đó sẽ cúng dường cho mình khá. Nhưng mà chờ hoàng em ru và ru cũng thấy lên tiếng vậy. Rồi khi mà mình nóng ruột mình lên tiếng, người ta cũng cúng tượng trưng vậy thôi. Tôi nhớ có một lần đó tôi thấy tôi bị sốc. Tôi thấy cái gì đó họ cúng cái chùa nhiều khác nhiều lắm, họ cũng quen tôi lâu lắm rồi. Mà tôi lên tôi làm cái chùa cũng mấy tỷ, cả chục tỷ rồi. Nhưng mà mình hơi, rồi mình thấy sốt ruột, họ không lên tiếng, mình lên tiếng. Mình sốt ruột. Cái trụ trì có cái bệnh đó, bệnh sốt ruột. Thấy người ta cúng chùa khác ào ào mình sốt ruột. Thì mình lên tiếng họ cúng tôi có 5 triệu bạc rồi. Tôi cầm 5 triệu bạc mà mặt tôi nó nhăn giống như là gì. Nếu họ cúng 50 triệu thì mình còn ăn uống được. Mình nghĩ cái người để cách mình làm cái chùa này họ sẽ cúng khá. Nhưng mà còn cái người đâu á, mình không biết đâu á. Họ cầm tới họ đưa tôi 700 triệu. Khi tôi xây cái chùa đó. Chánh điện cái thiền viện Bích Sơn. Bây giờ có thể ngồi cả 1.000 người á, 1.500 người được. Cái chùa của phái Nam Tông thì nó có cái chức năng là vừa là chánh điện, vừa là giảng đường, vừa là thiền đường, và thậm chí có khi đãi là trai đường nữa. Cho nên cái chức năng của cái ngôi chùa Nam Tông nó đa chức năng đó. Khi nào quý vị mà rảnh thì Quan Nghĩ là mời lên chùa tôi. Tôi khi mà tôi đi qua bên Pháp, bên Mỹ, tôi có học một cái bài học này hay lắm. Năm 2005 tôi có duyên tôi đi một cái chuyến bên Pháp, đi với Hòa Thượng Đắc Đạo, và Thượng Đạo giờ mất rồi đó, tịch rồi đó. Năm 2011 thì tôi có đi chuyến đi bên Mỹ, đi với Hòa Thượng Thiện Pháp, có chánh văn phòng 2 với Thượng tọa Tâm Đức. Thì tôi thấy tôi đến chùa nào, chùa đó cũng họ cũng cúng dường. Rồi mình đến thăm chùa đó, có khi mình đến đó rồi tình cờ mình đến mình thăm thôi. Ví dụ mình đi công việc nào đó, rồi mình biết ở đâu vùng đó có cái chùa đó, rồi mình đến mình thăm. Thì cái gì tôi đi đó, thế nào họ cũng mang một cái bao lì xì, một cái thơ ra cúng cũng $100-200. Thấy phấn khởi quá cho nên đi hết chùa này qua chùa kia. Mà tôi thấy, tôi nghĩ là cái mình học được cái này cũng hay. Hay là ở chỗ là mà tăng đáo Phật Lai mà tăng đến thì mình phải cúng. Còn ở Việt Nam mình tăng đến đi đến là thấy im ru mà rù, không có cúng. Cái này một cái nét hay á. Thế nên quý vị nào mà lên chùa tôi là thế nào cũng có cúng. Thế nào cũng có. Mình phải học chứ. Để mà cái sao mình giàu chứ. Còn mình không cúng mà cái sao mình nghèo vậy đó. Mình khuyến khích Phật tử cúng. Các vị thí chủ cúng nhưng mà bản thân mình không cúng. Chứ sao mình sanh ra đó. Thì mình nghèo nhưng bà con mình nó giàu không. Bà con mình giàu có không. Mình nghèo rất buồn tơi. Xây cái chùa chờ hoài. Xây người ta xây có 1-2 năm mà xong. Mình xây cái chục năm chưa xong cái chùa. Mà trong chục năm mình xây chưa xong chùa nó phiền não dữ lắm. Mình thấy ai mình cũng hy vọng. Thấy người nào tới chùa mình cũng hy vọng. Mặt mày hấn mà tươi rói à. Nhưng khi họ không cúng thì mặt mình bí xì. 10 năm đó biết bao nhiêu phiền não. Còn nếu họ cúng xong cái chùa rồi thì nó khỏe, đưa vào sinh hoạt nó khỏe. Cho nên là có nhiều thầy á, như tôi đi người Bắc á, có nhiều thầy á, họ chỉ cần nói một tiếng không, mà những người họ cúng cả 50-70 tỷ để xây ngôi chùa. Cho nên cái gì trụ trì á, phải làm trưởng ban từ thiện, tức là phải biết bố thí. Bố thí này ra thứ nhất là mình làm được lòng mọi người trong kiếp này và được lòng mình trong kiếp sau. Chắc chắn cái sao thì giàu có vậy đó. Trong kinh gọi là đắc cái này giới phân rác xuất tăng, cúng dường phân biệt kinh. Trong kinh Trung Bộ mà Hòa Thượng Thích Minh Châu người dịch đó. Thì bố thí cho bàn sanh có 100 lần công đức. Gọi là sanh xá tá ngũ ná. Thì đắc trà nãy có tà giá. Thì đắc trà nãy có tà giá là xuất sanh hay là chúng sanh đi đầu đuôi ngang nhau. Mà làm phước cho những chúng sanh đó đó. Mà trong bài kinh vậy là cúng dường đó, mình làm phước cho họ đó. Thì có 100 lần công đức, xá tá ngũ ná. 100 lần công đức này thì chú giải của Tam Tạng Bali á, giải thích mà theo cái lời dẫn của Ngài Pháp Sư Thông Kham á, mà Thông Kham Mê Điều Vong á, thì Ngài nói là mình bố thí cho chúng sanh 1 lần như vậy đó, thì có 500 kiếp không bị chết đâu á. Thấy nghe phấn khởi đó. Bố thí 1 lần, mà 500 kiếp không bị chết đói. Hay. Tôi nghe cái bài pháp đó rồi tôi thấy là tôi bố thí hoài. Xuất sanh gặp ai mình cũng bố thí, người cũng bố thí, xuất sanh cũng bố thí. Để mình đời sau mình có phước chứ. Đời này chắc lẽ mình phước yếu rồi đó. Người ta ho ra bạc hạ ra tiền cho mình, hạ ra trò mà ho ra máu rồi. Cho nên phước mình yếu, phước về tài sản mình yếu. Cho nên bây giờ mình phải tăng cường cái phước đó lên. Phước báo lực bố thí làm từ thiện là trưởng ban từ thiện, mà trưởng ban từ thiện nó đi quan tới bố thí cúng dường đó. Cho nên vị trụ trì phải làm trưởng ban từ thiện. Mà khi mình làm từ thiện vậy là thì chính quyền địa phương họ vui lắm, họ quan nghĩ lắm, họ rất là ủng hộ. Mà quý vị biết là ông bà có nói là khi thương cái ấu cũng tròn, mà khi ghét bòn hòn cũng méo. Mà mình hoạt động một cái chùa như vậy đó, mà mình cần cái sự ủng hộ của chính quyền địa phương và những người dân chúng địa phương, họ ủng hộ mình, Phật sự mình nó mới viên thành được. Còn nếu như mà mình không được cái sự ủng hộ đó thì nó khó khăn trăm bề. Cho nên mình có câu là chuyện nhỏ xé ra to, mà chuyện to thành ra nhỏ, ăn thua mình hết. Cho nên cái gì trụ trì á là cần phải có một cái
cái tâm gọi là bố thí cúng dường hay là trưởng ban từ thiện, đó là hai ban này, ba ban. Ban bằng pháp nè, là phải học pháp, học pháp để có trí tuệ chứ. Còn nếu gì trụ trì mà đời sau mà không có trí tuệ thì cũng thua rồi, đúng không? Trí tuệ nó quan trọng dữ lắm, sắc đẹp, tiền tài và trí tuệ. Nếu phải chọn một trong ba điều này thì mà chọn cái nào? Có một câu hỏi dành cho các người ta thi qua hậu á, hỏi cái câu đó: sắc đẹp, tiền tài và trí tuệ, thì cái cô nào mà có nói là trí tuệ thì được đậu điểm cao, còn cô nào nói sắc đẹp á thì không được, tiền tài cũng không được. Sắc đẹp thì nó tàn phai theo năm tháng, mà tiền tài thì nó cũng như phóng thổ, còn là trí tuệ thì nó mang đi từ kiếp này sang kiếp khác. Vì trí tuệ liên quan tới nghiệp, trí tuệ là trí tuệ, nghiệp là nghiệp, hai cái nó khác nhau, nhưng nó là bà con họ hàng với nhau. Cho nên trí tuệ ở đâu thì nghiệp ở đó, nghiệp ở đâu thì trí tuệ ở đâu nghiệp ở đó. Mà nghiệp có thì chưa chắc có trí tuệ, có khi có trí tuệ hoặc không trí tuệ, nhưng mà trí tuệ ở đâu thì nghiệp ở đó. Cho nên là phải làm trưởng ban hoằng pháp, phải làm trưởng ban tăng sự để giải quyết những công việc của tăng chúng trong chùa, những cái công việc của tăng phải làm, như ngày bố tát vân vân, những cái những cách thức sám hối phải biết, chứ không biết sao được. Rồi trưởng ban từ thiện, mà trưởng ban từ thiện này là gọi là một trong tứ nhất pháp, bố thí. Từ thiện là nói được bố thí rồi, không nói gì đâu. Mà tứ nhất pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mà trụ trì mà không có bố thí, trụ trì mà không có ái ngữ thì khó làm Phật sự lắm. Mà bố thí đây không phải mục đích của mình để làm Phật sự, không phải để cho người ta được lòng người ta, mà bố thí để mình có phước vậy thôi. Nghĩ vậy mình nhanh chóng, mình tranh thủ, mình khẩn trương để mình làm từ thiện, mình bố thí. Có lần tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói sao hòa thượng nhất hạnh của mình là người Việt Nam của mình, hòa thượng là người nổi tiếng trên khắp thế giới. Lúc tôi qua bên Ấn Độ tôi học thì lúc đó hòa thượng năm 96 hòa thượng nhất hạnh cũng qua, mà hòa thượng nhất hết tất cả những người đó, những người theo đạo Hindu Ấn Độ giáo họ cũng theo tới học thiền, và những người theo họ không theo Phật giáo họ cũng tới. Mà tới ngay cái công viên của gọi là Buddha Garden á, Buddha Park thì nó đông dữ lắm. Mà tôi tìm hiểu thì thấy là những người theo thông thiên học, những người theo Ấn Độ giáo họ cũng theo hòa thượng. Và đặc biệt là ở bên Tây, hòa thượng có cái chùa Làng Mai đó, thì những người Tây họ theo, họ tu dữ lắm. Thì mình nghĩ, ủa sao hòa thượng người Việt Nam da vàng mà hòa thượng tiếp độ mấy người da trắng mà cao, đúng không? Mắt xanh mà người da vàng này cũng có lý lắm ha. Cho nên mình nghĩ là mình kính trọng, mình cảm phục cái công đức hoằng pháp của hòa thượng. Mà mình nghĩ tại sao mình là cái người Việt Nam mà gọi là nước, gọi là mình được xem là nước nhỏ bé, còn trong giai đoạn phát triển chứ không phải là nước phát triển mà được là người ta theo dữ vậy. Thì tôi nghĩ rằng là trong tiền kiếp hòa thượng có gieo duyên, trong tiền kiếp có nhân duyên, trên kiếp này hòa thượng sanh ra là người ta theo hòa thượng. Cho nên lúc đó một lần năm 2005 tôi đi qua bên Pháp á, trong đầu tôi nghĩ là không bao giờ mà có chuyện bên Pháp mà bên Tây mà có người đi ăn xin, và bên Mỹ mà có người đi ăn xin. Thì tôi thấy lúc xe đậu có một anh Phật tử anh chở tôi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, để đèn đỏ đậu lại thì có mấy người Tây chạy ra, với Tây anh Pháp và Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha mình cũng không biết, mà chạy ra xin tiền. Thì tôi tranh thủ liền, tôi lấy túi ra tôi cho tiền liền. Tôi nghĩ là cái xa chắc mình cũng có đệ tử Tây, mình nghĩ vậy mình mới mạnh dạn mình bố thí, mình làm phước, nó có cái đó nữa, nó thúc giục mình nữa. Chứ giờ mình kiếm một người đệ tử Tây khó lắm, đệ tử Việt còn kiếm khó hơn chứ đệ tử Tây. Bây giờ mình phải làm phước gieo duyên chứ. Qua Mỹ cũng vậy, tôi thấy mấy người họ ngồi ngã tư, tôi tưởng là Mỹ giàu có không có sinh năng, nhưng mà té ra cũng có người sinh năng. Mà đây là cái cơ hội để mình bố thí, thế nào mấy ông Mỹ này chứ sao cũng làm đệ tử của mình, cái duyên mà, nhân duyên. Cho nên gọi là thầy pháp nào ở bên đó, hay là cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Cho nên thưa quý vị, mình có cái gì trụ trì không nên có cái tâm ganh tị. Tại sao cái người Phật tử này họ cúng dường cho cái vị trụ trì kia, mà mình cũng vậy, mình cũng tu hành đàng hoàng chân chánh mà sao họ cúng dường cho mình? Mình suy nghĩ vậy là mình suy nghĩ sai. Cho dù trụ trì phải hiểu Phật pháp mới hóa giải được cái chuyện đó. Thứ nhất là hóa giải để cho mình an lạc, để mình tối mình ngủ cho nó khỏe chứ. Chứ nhiều khi mình tối mình ngủ không được à, mình thấy người ta cúng bên kia nhiều quá mình ngủ không được à. Tâm lý, tâm sự trụ trì gì vậy. Rồi sau này mình hiểu thêm mình mới ngủ được chứ. Còn mình lúc mình mới mình không ngủ được, nó kỳ quá, mình cũng tu hành, mình đâu có đàng hoàng tử tế mà sao thấy người này họ không có quan tâm tới mình, quan tâm tới ông thầy kia, sư cô kia, mà thậm chí ông thầy kia, sư cô kia mình thấy nhiều cái ổng cũng không được lắm. Mà sao họ quan tâm dữ vậy? Mình cũng tức chứ. À, nhưng mà cái tức mình nó sai. Một hôm Đức Phật ngài được ngài Xá Lợi Phất thỉnh Đức Phật đến thuyết pháp cho một cái làng đó khoảng 1.000 người. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài có duyên ngài tế độ cho một làng 1.000 người đó theo Phật, trong một cái làng chài. Thì thưa quý vị là khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài lên thuyết pháp á, tất cả 1.000 người dưới ngồi im phăng phắc phắc á, nghe là không có bao giờ xây chuyển hết, nghiêm túc đàng hoàng tử tế, uống từng lời nói của ngài Xá Lợi Phất giống như uống mật ong. Rồi ngài Xá Lợi Phất nghĩ bây giờ thôi, bây giờ để thỉnh Đức Phật tới thuyết pháp cho mấy người này nghe cho gieo duyên. Thì Đức Phật nghe thỉnh thì Đức Phật cũng đi, nhưng mà khi Đức Phật thăng tòa thuyết pháp thì người ta không nghe, ta ngồi nói chuyện duyên không. Rồi ngài Xá Lợi Phất ngài thắc mắc hỏi sao con thuyết pháp thì mấy người này nghe dữ lắm, nghiêm trang nghiêm chỉnh lắm, mà thơ Đức Phật thuyết pháp mà thấy họ phóng tâm như vậy. Thì ngài Đức Phật ngài nói trong tiền kiếp 1.000 người này là 1.000 con kiến ở trên cái cây khô trên cạnh bờ sông, rớt xuống dưới bờ sông, rớt xuống nước. Ông là một chàng thanh niên đi ngang qua thấy động lòng trắc ẩn, đưa một cái cây ra ngoài để vớt, để cho cái kiến nó bò lên cây, nó vô trong bờ nó sống. Ơn cứu tử đó cho nên kiếp này sinh lên, ông đi đâu nó cũng theo, nó hộ trì đó. Ông có duyên, còn tôi là người không có duyên với những người này. Đức Phật ngài hiểu vậy cho nên ngài không cảm thấy khó chịu, ngài dễ chịu, mà ngài tâm ngài không có giờ có khó chịu, ngài hết tham sân si rồi. Còn chúng ta là người phàm, tại sao cái vị thầy kia giảng thì người ta đến là nghe rất đông đảo, còn tới mình giảng là không ai nghe hết, mà những người nào tới nghe rồi thì họ cũng đi về. À, lý do cái duyên mình không có, cái gieo duyên mình không có, cho nên bây giờ mình phải cái gì trụ trì phải gieo duyên thì đời sau mới có. Có nhiều chùa mở ra đó, Phật tử tới tổ chức đạo tràng niệm Phật, đạo tràng Bác Quan Trai, đạo tràng tu thiền, thì Phật tử đông đảo đầy đủ, nghĩa là ngồi chặt từ trong chánh điện ra tới ngoài đường. Mà có nhiều thầy cũng giỏi giang, nhiều cô cũng giỏi giang, nhưng mở ra cuối cùng lúc đầu còn được vài trăm người, sao còn có 2-3 người, sao cuối cùng dẹp luôn đó. Mình đừng có khó chịu, tại vì mình không có duyên, trong tiền kiếp mình không có gieo duyên, trên kiếp này mình phải chúc mừng cái chùa kia và mình tự mình gieo duyên thêm đó. Cái gì trụ trì phải hiểu vậy để có cái sự quan nghỉ, mà khi mình quan nghỉ rồi mình mới có đoàn kết, mình mới có ủng hộ, mình mới qua mình mới chúc mừng họ, chứ mình đừng ganh tị với họ. Mà khi mình chúc mừng họ đó để họ quan nghỉ, mình quan nghỉ, tại sao này cái chùa mình có trục trặc cái gì, có kẹt cái gì đó, có cần cái gì để chùa kia tao qua tao giúp đỡ. Còn ở đây mình cứ nói xấu họ, mình cứ xuyên tạc họ, mình đem những cái chuyện vạch lá tìm sâu ra để mà nói ông thầy đó không tốt, tu hành không đàng hoàng, vân vân. Và cuối cùng khi mình hữu sự mình nhờ cái ổng nghe, trước đây mình nói xấu ổng, ổng không cho Phật tử qua giúp cho mình nữa. Đó. Cho nên là thưa quý vị, là cái vị chủ trì phải hiểu Phật pháp, phải thực hành Phật pháp trong thực tế như vậy. Và đặc biệt làm cái trưởng ban từ thiện phải lo mà bố thí, làm phước, cúng dường. Nên thấy những vị mà tổ chức đi cúng dường trường hạ, tổ chức đi giúp đỡ người nghèo, bệnh viện, nồi cháo tình thương, vân vân, phép ăn, tình nghĩa, thì cái đó là trưởng ban từ thiện rồi. À, vị trụ trì phải là và viện trưởng viện cứu Phật học của chùa đó, đúng không? Nghiên cứu Phật pháp cho thâm sâu để mà truyền lại cho những người khác nữa. À, vị trụ trì phải là trưởng ban kiểm soát. Trong chùa mình không kiểm soát, mình buông lỏng quản lý, mình không kiểm soát thì cái chùa nó loãng. Cho vị trụ trì phải làm cái trưởng ban kiểm soát. Rồi vị trụ trì phải làm trưởng ban pháp chế, là xử. Trong chùa nếu có chuyện xảy ra thì phải xử. Mà xử của mình là xử theo tinh thần Phật giáo. À, xử theo tinh thần Phật giáo. Lấy từ bi để mà xóa bỏ hận thù. lấy cái sự hòa giải đoàn kết, lấy cái sự hữu nghị, lấy cái hòa bình để mà xử, chứ không phải lấy cái phiền não để xử. Thì vị trụ trì cũng phải làm trưởng ban gọi là pháp giới. Rồi trụ trì phải làm trưởng ban hướng dẫn Phật tử. Có nhiều chùa cái gì, hôm nay tôi xuống đây tôi thấy có những vị Phật tử mặc áo như là Phật tử đó, tôi rất hoan hỷ. Có nhiều chùa cái gì trụ trì không thích cái chuyện đó. Phật tử vô sinh hoạt cái đuổi gì hết. Hỏi sao nó ồn ào quá. Mà nhất là các em trẻ trẻ. Mà đến nó sinh hoạt thì nó vừa sinh hoạt rồi vừa giờ giải lao, nó vui chơi, nó la hét. Rồi ông trụ trì ông phiền não, ông đuổi đi hết. Mà tôi gặp rồi. À. Mà như vậy thì mình mất đi cái thế hệ gọi là gia đình Phật tử, hay là những Phật tử trẻ tuổi, thanh thiếu niên Phật tử. Vì cái lớp này là lớp kế thừa mà, tre tàn măng mọc. Còn nếu mà vị trụ trì mà không có tâm làm trưởng ban hướng dẫn Phật tử á, thì cái chùa đó nó cái thế hệ trẻ nó không có, toàn là mấy ông già bà già. Mà thế hệ trẻ là cái sức mạnh của Phật giáo. Phật giáo này phải được thể hiện qua cái tuổi trẻ. Phải trẻ quá Phật, đạo Phật. Còn nếu mà già mà lụm cụm mắt mờ tai điếc, thời tráng niên quanh liệt còn đâu á, thì Phật giáo thành dành cho người già sao? Cho nên vị trụ trì phải làm trưởng ban hướng dẫn Phật tử. Rồi vị trụ trì phải làm trưởng ban nghi lễ. Chứ nếu mà trụ trì mà không biết nghi lễ thì Phật tử ta yêu cầu ta có cái nghi lễ cầu an, cầu siêu, đám ma, đám cưới, lễ hằng thuận, vân vân. Rồi mình không biết cách mình làm thì người ta không có niềm tin nữa. Có nhiều người ta không thích nghe pháp, có nhiều người ta cũng thích làm từ thiện, mà ta thích nên làm lễ thôi. Có nhiều người thích cúng bái, thích lễ bái thôi. Thì cái gì trụ trì phải làm cái chức năng nghi lễ nữa, trưởng ban nghi lễ, để mà có thể nhiếp phục được tín đồ Phật tử. Sẵn đây chúng tôi cũng nói thêm, nếu như mình mà trong có một bài báo đăng trên trang web trên mạng online, thì nếu như Phật giáo chúng ta mà các vị trụ trì mà không ý thức được cái mạng mạch của Phật giáo, thì 100 năm nữa các chùa chiền trở thành là cái nhà bảo tàng thôi, là cái nơi để người ta khảo cổ học, khảo cổ thôi, di chỉ khảo cổ thôi. Tức là xem như là quý vị biết ở Hàn Quốc á, cách đây 100 năm á, ở Tinh Lành nó có chưa có, trên 100 năm á, Tinh Lành ở Hàn Quốc chưa có. Đây là một cái bản nghiên cứu của một người họ đăng lên tải lên mạng. Nhưng mà sau 100 năm á, thì Tinh Lành phát triển là 70% dân số. Trong khi đó Phật giáo cách đây 100 năm tại Hàn Quốc á, thì trên 70%. Bây giờ còn lại khoảng vài chục phần trăm thôi. Thì 100 năm sau thì vài chục phần trăm này nó sẽ hết. Thành ra những ngôi chùa trở thành ngôi chùa cổ, và cái nơi để người ta đến ta nghiên cứu, người ta khảo cổ, người ta có cái di chỉ khảo cổ thôi. Hồi xưa ở tại chùa này, ở cái qua cầu Thiền Đức này, có cái chùa Long Cước này, cách sau 100 năm á, thì có, nếu mà mình không duy trì được á, thì người ta nghe hồi xưa ở đây có một cái ngôi chùa, rồi bây giờ nếu mình đào lên thì có những cái nền móng, cái gạch này nếu mình đi đo đó thì biết là nó xuất hiện là năm khoảng 2014-15 gì đó, cái hạn vậy đó. Đó. Thì những viên gạch này á, sau này sau 100 năm, 200 năm, 500 năm á, người ta đào lên, người ta thấy những viên gạch này còn, và người ta đi xét nghiệm á, thì người ta mới thấy rằng ai gạch này là người ta làm ở thời kỳ cách đây hay là 100 năm hoặc 200 năm. Cũng giống như quý vị đi chùa Kỳ Viên bên Ấn Độ á, hoặc là di tích lịch sử của Ấn Độ đó, của Đức Phật á, thì quý vị sẽ thấy những viên gạch mà người ta bốc lên á, ta đào xuống dưới đất á, ta bốc lên á, thì những gạch đó người ta đi tính cái độ khoa học của nó đó, thì cái này là 2000 năm. Viên gạch đó người ta đúc cái này 2000 năm. Năm 1996 tôi có đến chùa Kỳ Viên để tham quan. Lúc đó đi học ở Ấn Độ năm 95, thì năm 96 có tăng ni sinh ở đó có tổ chức cái đoàn đi, tôi tháp tùng cho cái đoàn đó đi. Rồi đến sau đó thì có đi thêm một lần hai lần nữa. Thì khi đến đó đào xuống dưới, tôi thấy người ta lúc bấy giờ có một cái đoàn khảo cổ học của người Nhật. Họ đến đó họ nghiên cứu những di chỉ khảo cổ của Ấn Độ cổ đại, và đặc biệt là cái di tích của Phật giáo. Thì khi họ đào xuống thì nguyên một cái lớp gạch cao và từ ở trên chỗ cái loa đó, từ cái la phong kéo xuống vậy đó, thì nó đào xuống thành một cái hố. Mình đứng ở trên khỏi la phong thì mình nhìn á, mình nhìn xuyên qua đó, thấy toàn là những lớp gạch không. Mà khi những gạch này mà những cái hoa văn và những viên gạch này đó mà đem họ tính toán á, theo khoa học á, thì họ xác định đây là những gạch thời Đức Phật cách đây mấy ngàn năm. Và cái hoa văn của những gạch này nó trùng với cái hoa văn mà gần thành Ca Trì La Vệ, cũng là cái chùa hồi xưa mà xây dựng trong thời Đức Vua Tịnh Phạn. Thì thưa quý vị, nếu như mà những vị trụ trì chúng ta mà không ý thức được cái việc này, nghĩa là sợ phiền não không mở cửa đón để đào tạo tăng ni, những người kế thừa mặc dù họ cũng là những người đệ tử của mình thôi, rồi khi mình nhận không đào tạo rồi gặp những cái phiền não vân vân, thì là mình nản lòng thối chí, rồi mình đóng cửa chùa lại, thôi mình sống mình thôi, mình nhất thầy nhất trò thôi rồi xong, thì Phật giáo nó sẽ bị suy tàn. Tám cái nguyên nhân của Phật giáo suy tàn thì nó có cái nguyên nhân là mình không có duy trì mãn hạnh của Phật giáo. Tư chỉ chùa tức là chiền mà, chùa chiền, phải chiền qua người này chiền qua người kia, gọi là chùa chiền. Còn nếu không thì tới đời mình xong rồi đời sau không có nữa. Và thậm chí có những trụ trì mà không có khuyến khích các học trò đi học nữa, các đệ tử đi học, rồi không khuyến khích các đệ tử đi tu thiền, đi tu thiền ở những cái trung tâm thiền lớn ở trên thế giới, vân vân. Thì sau này những không có cái người, có người nhưng mà cái người có chất lượng không có. Có thể là cái người có, tăng ni có, nhưng mà tăng ni có chất lượng thì không có, thì làm sao mà kế thừa được. Quý vị biết là ở Thiên Chúa một người vị muốn quản lý một cái nhà thờ đó, làm cha xứ nhà thờ đó, thì phải là tiến sĩ thần học hoặc là tốt nghiệp trường đại học của Thiên Chúa giáo thì người ta mới cho làm cha xứ nhà thờ. Mà tôi ở cái vùng ngoại ô Biên Hòa, cũng là thuộc Biên Hòa nhưng mà gần giáp ranh Hố Nai, cho nên tôi biết ở đó nhà thờ đông dữ lắm. Và tôi tìm hiểu thì cha xứ đó họ cũng nghiêm ngặt lắm, muốn lên một cái vị linh mục á là nó qua nhiều cái quá trình đào tạo rất là nghiêm túc, và đặc biệt về trình độ, và yêu cầu trình độ của họ rất là cao. Một cái giáo xứ như vậy đó, như giáo xứ Bùi Chu á, ở gần cách chùa tôi khoảng chừng 3-4 cây số đó, thì ngay ngã ba Trị An á, thì mấy chục ngàn giáo dân. Cái thời kỳ cách đây 20 năm nó là 10.000 giáo dân rồi, bây giờ nó phải còn trên 20.000 giáo dân. Cái chùa của mình á có 100 Phật tử tìm cũng không ra, hay là 500 Phật tử tìm cũng không ra, thậm chí là tổ chức cái khóa tu cũng phải mượn Phật tử chỗ này, mượn Phật tử chỗ kia tới tu, chứ còn chùa của mình không có Phật tử, mà Phật tử rất ít. Thì cái vai trò gì trụ trì không có rồi, cái vai trò hoằng pháp của vị trụ trì này không có, không làm cái trưởng ban từ thiện để nhiếp phục người ta, không làm trưởng ban hoằng pháp để mà thuyết pháp cho ta nghe, và không làm những cái công việc khác để có thể nghĩa là thu phục được Phật tử về chùa để sinh hoạt, thì cái trách nhiệm của trụ trì này là thiếu rồi đó. Trong đó một nhà thờ như vậy á, 10.000 giáo dân, 20.000 giáo dân, 30.000 giáo dân, mà trong cái chùa mình có 100 Phật tử tìm ra cũng khó rồi, không có dễ. Mà nói rằng là Việt Nam mình có là trên 50% là theo Phật giáo, nhưng mà thật sự là không, tôi nghĩ là nó không chính xác. Theo Phật giáo phải là cái người biết có quy y, có giữ tam quy ngũ giới, biết tụng kinh, biết ngồi thiền, biết niệm Phật. Chứ còn nếu nhà người ta thắp nhang thì thôi thì cũng phải là Phật tử. Họ gọi là cảm tình Phật giáo là có. Hoặc là Phật, ở Việt Nam mình là đạo ông bà. Đạo ông bà là đạo nho, thờ cúng ông bà tổ tiên. Chứ đừng có thấy ta thắp nhang là tưởng là ta Phật tử. Còn riêng Thiên Chúa giáo thì người nào chắc người đó, không có hạt làm nào mà lép và hạt chắc không Phật, con chiên của họ đó, tín đồ của họ là những người gọi là hạt chắc không. Người nào cũng biết tụng kinh, người nào cũng biết đi sinh lễ, người nào cũng biết đi nhà thờ. Nếu một người mà không đi nhà thờ thì trùm giáo xứ đó, tức là một cái người gọi là trưởng ban tín đồ đó, là họ đến từng nhà nhắc nhở tại sao không đi, rồi khuyến khích đi, rồi báo lên bẩm lên cho cha biết, cho cha xứ biết, và cha xứ mới mời tới, vân vân. Đó, cho nên cái quản lý của họ rất là kỹ lưỡng, trên tín đồ của họ rất là niềm tin, rất là vững chắc đối với nhà thờ, đối với Thiên Chúa. Còn riêng về chúng ta là trụ trì của chùa, nhưng mà chúng ta không ý thức được chuyện đó, cho nên là sự phát triển phát huy của Phật tử nó không có nhiều. Mong rằng là trong cái bài pháp này chúng tôi cũng muốn nhắn nhở lại cái tinh thần này đến cho quý ngài trụ trì ở đây. nhất là các vị mà trụ trì ở trong thành phố, dân cư đông đảo, nó dễ nhiếp phục người ta lắm, bằng nhiều cách khác nhau để mình có thể tiếp độ cho họ. Mình làm, nếu mình làm tốt cái trưởng ban từ thiện là mình tiếp độ được. Mình thấy gia đình ta có khó khăn hoặc là có cái hữu sự chuyện gì, mình chủ động mình đến mình thăm viếng vân vân, hoặc là chùa có lễ lọc mình gửi thư mời đến mình mời, và thậm chí là có những cái lọc gì của chùa mà mình cũng có thể gửi đến cho họ. Lúc đầu thì có thể họ không đi, nhưng mà thấy mình có sự quan tâm họ sẽ đi, họ đi rồi mà họ gắn bó với mình, rồi mình họ trở thành Phật tử cùng thành. Cho nên cái gì trụ trì một ngôi chùa phải làm gọi là trưởng ban 13 cái ban ngành đó. Vì thời gian không có nhiều cho nên chúng còn các ban ngành khác thì quý vị tự nghiên cứu thêm. Bây giờ chúng ta còn khoảng 20 phút nữa, tôi xin được giảng một câu kinh Bali, trong kinh Tạng Bali mà được trích trong kinh Pháp Cú. Nó như một minh họa cho bài thuyết pháp. Còn nếu tôi thuyết giảng mà nó lý luận quá, lý thuyết quá thì nó không đạt yêu cầu. Cho nên chúng tôi xin chọn, tôi xin giảng tóm tắt cái câu kinh Pháp Cú số 50 đến cho toàn thể quý vị. Câu kinh Pháp Cú 50 chúng tôi chọn một cái tựa đề là không tìm lỗi người. Và đây cũng là cái tư cách của vị trụ trì, không có tìm lỗi người khác. Nếu vị trụ trì mà tìm lỗi người khác á, cái lỗi của học trò của mình, hoặc là cái lỗi của chùa kế bên, hoặc cái lỗi lầm của những người Phật tử, mà tìm với tư cách tâm phiền não đó thì là không được. Mà phải tìm, nếu mà tìm thì phải tìm với tư cách là tâm từ bi hỷ xả thì được. Cho nên tôi dùng cái tựa đề gọi là không tìm lỗi người. Na ba re sang vi lo ma ni na ba re sang ka ta ka tang a ta no va ve thay a ka ta na ka ta ni a ka ta ni cha. Hòa thượng Thích Minh Châu ngày dịch như sau: không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Bây giờ mình giàu là làm trụ trì thì mình cũng phải tu theo câu kinh này chứ sao. Chứ mình nói mình làm trụ trì mà mình không tu theo câu kinh này sao được. Cho nên mình cũng phải tu. Mình làm trụ trì nhưng mà cái tu là cái chính, chứ không phải trụ trì là cái chính. Cái trụ trì không phải là cái chính mà cái tu là cái chính. Cái linh hồn của bài pháp sáng hôm nay là gì? Vị trụ trì phải tu, tu là chính, còn không phải là về làm người quản lý là chính. Bởi vì nếu mình không làm người quản lý thì sẽ có người khác làm người quản lý, còn nếu mình không tu thì cũng chưa chắc có người khác tu. Mà tu là cổ phúc, đúng không? Mà khéo tu thì nổ dụng, tu thì chìm. Cho nên vị trụ trì trước nhất là phải tu. Mà chúng tôi trích câu kinh này là vị trụ trì tu là không tìm lỗi người. Có nhiều vị nói tôi nuôi đệ tử, tôi phải tìm lỗi nó để tôi chỉ chỉnh sửa cho nó chứ, đúng không? Cái này cũng hợp lý đó. Nhưng mà nếu mình tìm lỗi của nó bằng cái tâm phiền não thì tốt nhưng đừng có tìm. Ông tu đắc, bà tu bà đắc, ai tu đắc, bất tu bất đắc. Mình câu nói là giáo bất nghiêm sư chi đọa. Có nhiều vị hiểu lầm là nếu mà dạy mà không nghiêm á là ông thầy bị đọa. Ta hiểu vậy đó, nhưng mà tôi xin phản đối. Giáo bất nghiêm sư chi đọa, câu này không phải. Ông thầy dạy không kỹ thì ông thầy bị đọa, câu này là sai. Tôi không phải là người nghiên cứu chữ Hán, nhưng mà tôi cũng ráng tôi học lớn. Nhưng mà cái câu là giáo bất nghiêm sư chi nọ, nọ đây có nghĩa là lỗi lầm, cái lỗi. Nếu ông thầy mà dạy không kỹ, đó là cái lỗi của ông thầy, chứ không phải ông thầy dạy không kỹ mà ông thầy bị đọa. Không phải. Đừng nghĩ rằng mình bị đọa vì mình dạy không kỹ cho nên mình ráng dạy cho kỹ. Mà dạy cho kỹ thì mình sân si phiền não, mà chính cái sân si phiền não đó mình bị đọa, chứ không phải dạy không kỹ bị đọa. Hồi xưa Đức Phật Ngài cũng tiếp nhận đệ tử rất đông, đúng không? Mà nhiều đệ tử có trong thời kỳ của Ngài cũng xin lỗi quậy tới bến luôn. Mà đến mức độ Đức Phật Ngài cũng bỏ vô rừng Ngài ở luôn. hai nhóm tỳ kheo ở Kosambi kêu Thượng Di cãi qua cãi lại, cãi qua cãi lại, rồi cuối cùng Đức Phật ngài thấy ngài can nổi, can nổi cho ngài bỏ vô đường ngài ở, mà khi ngài bỏ vô đường ở thì do cho ngài ăn trái cây, khỉ cho ngài ăn mật ong, vân vân. Chứ đừng có nghĩ rằng mình trách nhiệm gì bổn phận, cho nên mình phải làm cho nó ra lẽ, rồi cuối cùng mình bị phiền não. Mà cái tu là chính, mình cảm hóa đó bằng cái tu, chứ không phải bạn cảm hóa nó bằng cái quyền lực của mình. Nên cái câu gọi là giáo bất nghiêm sư chi đọa, xin đổi lại là giáo bất nghiêm sư chi nọa, dạy mà không kỹ, đó là cái lỗi của ông thầy. Mà cái lỗi thì không sao, không có đọa đâu, đừng sợ. Còn nếu mình sợ cái câu đó, mình nói tôi dạy không kỹ tôi bị đọa, cho nên tôi ráng tôi đánh cho nó tốt, mà tôi đánh nó thì tôi phiền não rồi, đúng không? Mà quý vị biết tôi có cái tâm sự như thế này. Trước đây tôi cũng hiểu một cách mờ ảo vậy, nên tôi phiền não dữ lắm. Trong chùa mà trong các người tôi ở trong chùa, nhất là các tiểu các sư di, mà tôi nói nghe là tôi bắt lên tôi nằm tôi đánh hết. Mà mỗi lần tôi đánh là tôi đánh mạnh dữ lắm, mà tôi sân hận dữ lắm. Sao tôi hiểu là tôi nói trời mình đánh vậy là cái sao mình cách mặt mình xấu dữ lắm. Bởi vì người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Trong kinh Đức Phật nói vậy. Cho nên mình phẫn nộ, mình sân hận thì đời sau mình xấu xí. Bây giờ mình vì người ta mà mình xấu xí. Mà Đức Phật này làm cái gì có lợi cho mình, có lợi cho người làm, có lợi cho người mà có hại cho mình, mà có hại cho người có hại cho mình không làm, hoặc là có lợi cho mình mà có hại cho người cũng không làm, vâng vâng. Thì thưa quý vị, cái đề tài của bài giảng giờ tiết thứ hai này là không tìm lỗi người. Đề tài chung là tâm sự trụ trì, nhưng mà trong này có cái đề tài nhỏ là không tìm lỗi người. Trụ trì phải tu cái pháp là không tìm lỗi người thì mới an lạc được. Lỗi người tìm trách sao nên, dầu phải dầu quấy chen chen chẳng gì, gẫm ta làm được điều chi, lặng im tự kiểm tu trì mới hay. Nên cái gì trụ trì phải tu. Phải tu là không nên nhìn lỗi, không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, mà nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Napare sang vi lo mani napare sang kata katang atano va avekhaya. Avekhaya là nhìn, ná là không. Napekhaya là không nên nhìn. Nhìn cái gì? Vi lo mani, những lỗi lầm của người khác. Nếu mình tu lên mà thưa quý vị, mình cứ đi nhìn lỗi lầm khác là thôi, là mình tu xin chia buồn. Mặc dù đó là đệ tử mình nữa. Trong chùa tôi mấy trăm người mà tôi cứ nhìn lỗi hết người này tới người kia chắc tôi chết sớm thôi. Trên ngài thiền sư Achancha ngài có một cái lời bài pháp ngắn là mắc kê nô. Mắc kê nô là mặc kệ nó. Có lúc mà phải mặc kệ nó, chứ không phải là mình cứ trách nhiệm bổn phận, mình sợ người ta nói là mình phải ráng, mình sân si phiền não lên, rồi cuối cùng cái nghiệp của mình lãnh. Mà không được. Tự giác là giác tha, tự mình giác ngộ trước, tự mình giải thoát trước mình mới giác ngộ cho người khác được. Mà mình sân si phiền não thì sao giác ngộ người khác được? Cái tâm mình không có tâm mình nó phiền não, tâm mình nó sân si, làm sao mình giác ngộ cho người khác được? Cho nên cái gì trụ trì phải có cái tâm bình thản, bao dung, từ bi hỷ xả thì mới giác ngộ người khác được. Mà thưa quý vị, tôi có suy nghĩ thế này. Tìm lỗi người cũng giống như vạch lá tìm sâu vậy, đúng không? Mà hãy có sâu và có lá, có lá thì có sâu trên lỗi, có lá thì có sâu, chắc chắn vậy. Mà mình lạch vạch hết cái lá này rồi cái sâu này, vạch cái lá kia lò cái sâu kia, vạch lá nọ lò cái sâu nọ, mình cứ vạch lá tìm sâu, vạch lá tìm sâu, sâu chưa hết thì mình đã chết rồi, đúng không? Sâu nó chưa hết mình chết rồi, vì hết nhân vô thập toàn mà, hãy có con người là có lỗi. Mà nếu mình chủ trương, cái tinh thần chủ trương là tìm lỗi người, dầu đó là đệ tử của mình đi nữa đó, mình tìm lỗi người, huống hồ chi là cái chùa kế bên hoặc là những người khác, mình tìm lỗi của họ, tìm lỗi của họ, mình tìm chưa hết lỗi của họ thì mình đã chết rồi. Mà tôi xin hỏi quý vị, mình tìm lỗi của họ, tâm mình nó phiền não không phiền não? Tâm mình nó phiền não. Đó. Đừng làm luật sư giỏi cho chính mình và quan tòa nghiêm khắc đối với kẻ khác. mà hãy làm luật sư giỏi cho người khác và quan tòa nghiêm khắc đối với chính mình. Mới được, thì mình mới an lạc được. Còn mình làm quan tòa nghiêm khắc đối với người khác á, thì mình đau khổ với lắm, mình đau khổ, phiền não. Cho nên là na pare sang vilo mani là những lỗi lầm. Những lỗi lầm là na avekhaya không nên nhìn, không nên tìm, không nên nhìn. Mà Hòa Thượng Minh Châu là này là không nên nhìn lỗi người, nên nhìn. Càng nhìn càng phiền não, mình có cái bệnh đó. Càng nhìn càng phiền não, mà càng phiền não càng muốn nhìn. Mà con người thì có phiền não, mà con người thì có lỗi lầm. Mà nếu mà trường hợp mình nhìn họ thì mình phiền não. Thì tốt nhất là giống như những con khỉ bán ngoài chợ vậy đó, bịt mắt lại, bịt tai lại, bịt mũi lại. Mình tu được, mà khi mình tu được như vậy đó thì mình sẽ mình giúp hóa được chúng sinh. Bởi vì trong truyền thống của Đại Thừa nó có câu chuyện này rất hay. Tôi sẽ phép kể tóm tắt. Có một ông thầy trụ trì, ông có 10 đệ tử. Thì trong 10 đệ tử này có một ông đệ tử quậy phá vậy đó. Phật tử tới chùa là ta không cần ông tiếp, ông chạy ra ông tiếp. Rồi thấy đồ ta để là ông tới ông xin. Thậm chí ta để quên ông lấy ông xài. Đệ tử này thuộc dạng cũng thứ thiệt. Còn chính ông kia là đàng hoàng lắm. Khi nào sư phụ có cho phép này kia thì mới làm, không cho phép thôi. Khi nào phân công mới làm, mới công thôi. Còn ông đệ tử này ông phát huy tác dụng quá đi. Thì chính ông đệ tử kia nói bây giờ tôi thầy ông cái chú này chú không có tu hành vậy, tâm chú còn tham sân si quá. Bây giờ thầy quan nghĩ thầy đuổi chú đi, đừng để đây. Thì ông thầy ông nói bây giờ các con nói cái chú này lỗi lầm như vậy thì phải có nhân chứng vật chứng chứ, phải có tàn chứng rõ ràng chứ. Thì thầy mới xử chứ còn nói chung chung vậy sao thầy xử, bây giờ lỗi gì? Vì nói là lỗi lầm này lỗi lầm kia thì phải có cái cụ thể thì thầy mới xử chứ. Thì sau đó cái chính cái ông này ông rình cái ông rồi, cái ông chú này rồi tử ông đó vô chùa để đồ cái ông để quên ông lấy luôn xài nhưng tắt rồi đó, thầy trả cho người ta mà không trả thì bắt tận tay dây tận mặt rồi dẫn lên sư phụ nói giờ sư phụ trụ trì xin sư phụ và nghỉ đuổi mày đi có nếu không thì ông này lỗi lầm lớn quá, đồ của Phật tử mà ông lấy ông xài thì thôi bây giờ sư phụ đuổi mày đi, còn nếu sư phụ không đuổi ông thì chúng con sẽ đi. Áp lực mạnh vậy đó. Thì ông sư phụ cũng nói là rồi thôi thì các con nói là thầy cũng xử luôn. Bây giờ các con là cái người tu hành đàng hoàng tử tế, các con là cái người là ai cũng mến ai cũng thương hết. Thì các con ở chùa nào ta cũng cho, ta cũng cho ở. Còn các ông đệ tử trời đánh này chắc ổng ở đang được, cũng chắc đi ra đem đường phố, ổng ra ngoài xã hội rồi ổng làm xấu xã hội nữa. Cho nên thôi các con đi hết thì còn để cho ông đệ tử trời đánh ở đây như thầy. Sư phụ này vĩ đại ha, tụi kia này vĩ đại quá vĩ đại luôn. Chấp nhận để người ta chê phê bình mà, chấp nhận để người ta chê bai. Vậy ông thầy này ông không cần uy tín, ông không sợ mất uy tín. Ông cần tiền, ông sợ người ta bất mãn, ông cũng được. Mà ông cần tiếp độ chúng sinh. Bây giờ chính ông đệ tử này là ông ngon lành quá mà, đi chùa nào người ta cũng thích hết á, nên xin qua ở được. Còn ông đệ tử này làm sao mà xin ai cho ở? Tâm này giống tâm Phật vậy. Thì cái ông đệ tử mà trời đánh đó, ông quỳ xuống, ông lại ông sư phụ, ông nói con xin sám hối sư phụ. Thì đây sao con dám? Rồi chính ông đệ tử kia cũng sám hối luôn. Rồi ở chung nhau rồi cuối cùng có gì biết không? Chính ông đệ tử giỏi lắm, thuyết pháp hay, con nhà giàu đi tu nữa, đẹp trai, rồi là ăn nó có duyên. Chính ông kia đó, còn cái ông đệ tử này ông mặt mày xấu xí lắm, tính tình cọc cằn dữ lắm. Thì chính cái ông kia là ông thời gian sau cái ông còn tục hết, nhà này rước nhà kia rước đi về hết. Còn cái ông đệ tử trời đánh này ông tiếp tục tu, ông tu rồi cái ông sư phụ tịch cái ông này ông lên là trụ trì chùa luôn. Thế cái gì trụ trì á cũng phải hiểu nữa, xong có khúc người có lúc, có cái sự phao dung và có cái trí tuệ hiểu rằng xong có khúc người có lúc. Phải hiểu rằng là ở đâu có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Chứ không thể nào toàn anh hùng không, có chùa này anh hùng không vậy, mấy người khùng điên ở chùa nào? Đúng không? Thì mới chấp nhận. Và cũng mới hiểu rằng là trong ta cũng có anh hùng, mà trong ta cũng có lúc hùng lúc điên. Bản thân mình có khi tốt khi xấu, bản thân mình nó cũng có khi tích cực khi tiêu cực, mà người khác có cái gì mà không tốt thì mình lên án dữ lắm. Còn cái chùa khác mà ông thầy trụ trì cái chùa khác, hoặc là những ông thầy chùa khác mà có cái chuyện gì nó không đẹp là mình lên án dữ lắm, mình phê bình dữ lắm. Còn bản thân mình có cái gì nó chưa tốt thì mình tự che giấu, mình không lên án. Còn đệ tử của mình mà không lên án, còn đệ tử của người cái bên chùa cái bên mà có cái gì không đẹp thì mình lên án dữ lắm, thì không công bằng. Mình được phép có những điều không tốt thì mà người ta cũng được có quyền đó. Hôm nay tôi xin quý vị trả lại cái sự công bằng đó. Chúng ta có quyền được có những cái điều không tốt, có tham sân si biểu lộ bằng cái thân khẩu ý, bằng thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp, thì cái người khác người ta cũng có cái đó, đúng không? Mà tại sao người ta có đó? Tại vì cái gen di truyền của nó nặng quá đi, cái nghiệp của họ nặng cho nên họ có cái đó. Đức Phật ngài thuyết pháp có 5 người, mà 4 người là không nghe. Một người lăn đang ngủ, một người cào đất chơi, một người là run cây, một người nhịn bầu trời, chỉ có một người chú tâm nghe pháp. Mà pháp hộ Đức Phật có 5 người, mà 4 người là không có tập trung. Ngài ăn đang đứng kế bên ngài quạt cho Đức Phật, ngài thấy khó chịu lắm, ngài thấy khó chịu quá, nói Đức Phật thuyết pháp mà có 5 người mà 4 người, một người lăn đang ngủ say sưa, một người cào đất chơi, một người nhìn bầu trời, một người rung cây, chỉ có một người chú tâm nghe pháp rồi, mà Đức Phật ngài cũng thuyết. Tại sao thời pháp Đức Phật ngài ngàn đa mới hỏi, Đức Phật mới giải thích. Cái người lăn ra ngủ 500 kiếp trước là rắn, kiếp này mới sanh làm người, trước đó là rắn, kiếp này mới sanh làm người. Mà rắn thường thường nó khanh bụng nó ngủ gì, ban ngày nó khanh bụng nó ngủ, ban đêm nó mới được kiếp mạng. Nên thường ban ngày ít thấy rắn, ban đêm mới có rắn. Mà ban ngày nó hên cho mình là ban ngày mình thức thì rắn nó ngủ, ban đêm mình ngủ rồi rắn nó thức, thì ít con người bị rắn cắn này vậy. Nó ngủ quen rồi, bây giờ kiểu thức thức sẽ nổi. Giống như cái quạt, bây giờ quý vị thử giật cái tắt cái điện của cái quạt này, cái quạt còn quay không? Còn quay một chút nữa mới hết quạt. Mặc dù hết điện rồi, hết điện rồi nhưng mà quay cái quạt nó vẫn còn quay. Đến một lúc rồi thì nó hết quạt. Thì cái ngủ của con rắn này nó quen rồi, kiếp nào sanh lên cũng ngủ, kiếp nào sanh lên cũng ngủ, cho nên bây giờ ngủ thêm chút nữa cũng không sao, đúng không? Cho nên mỗi lần tôi đi giảng đâu mà thấy ai ngủ tôi xin chúc mừng. Chúc mừng rắn mới sinh, tội nghiệp rắn mới sinh. Lúc đó tôi không có phiền não. Còn nếu tôi không hiểu được cái giáo lý này, tôi phiền não dữ lắm. Không hiểu được cái luân hồi, cái nhân quả này, cái luân hồi này, cái nghiệp báo này, tôi phiền não. Trời ơi, tôi ở xa xôi, 4 giờ sáng tôi đi từ ở trên chùa tôi xuống đây, mà xuống đây mấy vị không chịu nghe, mấy vị ngủ không vậy, đúng không? Thì tự nhiên tôi phiền não. Mà trong khi đó người ta không phải cố tình ngủ, cái nghiệp của người ta bắt người ta phải ngủ, chứ không phải người ta ngủ. Khi mình nhận đệ tử cũng vậy, mình trụ trì một ngôi chùa, mình nhận đệ tử của mình phải biết là kiếp trước nó là ai, đúng không? Mình thông cảm cho nó, hơn trách móc nó, thì mình sẽ an lạc. Một người rung cây 500 kiếp trước là thủy, mới sanh làm người à, cho nó quen rồi, ngồi đâu rung đó. Một người cào đất chơi 500 kiếp trước là rung ăn đất, ăn quen rồi, bây giờ nó ăn nó chịu không nổi, mới sanh làm người cho nó ăn đâu được, cho nên lấy tay cào. Một người nhìn bầu trời 500 kiếp trước là thầy bói, thầy phong thủy, cho nên là kiếp này sanh lên là chỉ là tính chuyện phong thủy thôi. Mặc dù vô chùa tu làm xuất gia rồi, làm thầy rồi, nhưng mà thầy phong thủy chứ không phải thầy chùa. Thế mới thông cảm cho họ, họ nên trách móc họ chi. Còn ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu nó đắc, bắt tu bắt đắc, người tu người đắc. Đừng có chuyện người ta không tu mà mình phiền não, mình sân si. Mà nếu mình phiền não sân si mình cộng nghiệp với họ rồi, nó cộng nghiệp này vậy đó. Mà mình quan trái với những người đó nữa đó, mình sẽ theo họ rồi máu kêu trả máu, đầu quan trả đầu. Nghĩa là nếu mình quan trái với cái người đó, cái người mà nghiệp họ nặng, thì mình phải theo họ mình đòi chứ, đúng không? Mà nếu ai mắc nợ mà mình á thì sao? Ai mắc nợ mình thì mình phải tìm họ mình đòi nợ chứ. Thì nếu mình quan trái với người nào mà người đó đi đâu thì mình phải theo đó. Mà cái người đó nghiệp nặng họ phải đọa. Mà nếu mình quan trái với họ thì mình cũng phải theo họ luôn. Thì thôi, từ bỏ là tốt nhất. Tam thập lục kế dĩ đạo duy thượng, 36 kế chạy là thượng sanh, đúng không? Bỏ. Nên cái gì trụ trì phải hiểu như vậy, chứ đừng có ôm đồm quá. Ôm đồm đó là ôm đồm cái phiền não, có những lúc phải bỏ. Đức Phật này bỏ tất cả, Đức Phật này bỏ tất cả, cung vàng điện ngọc vợ con, ngai vàng sang hà xã tất giai sang, bỏ hết. Cha ruột cũng bỏ, rồi con ruột cũng bỏ. Bây giờ mình có một ông đệ tử bỏ không nổi là sao? Bây giờ suy nghĩ đi, mình hơn Phật ở chỗ đó đó, mình bỏ không được. Đức Phật là bỏ tất cả, mình hơn Phật ở chỗ mình không bỏ. Đệ tử của tôi à, ai đụng vô chết à, đúng không? Cho nên mình nghĩ vậy mình sai, cái gì mình nghĩ là sai, vô ngã mà. Nê tăng lắm á, cái này phải của tôi, không phải của tôi, cho nên nó có quyền độ nó ra đi. Cái này của tôi nó mới ở lại chứ, mà nó không phải của tôi, vô ngã mà. Nê xoan ác biết, cái này phải là tôi. Nê xoan mê ta tí, cái này phải linh hồn tự ngã của tôi. Hai cái sai này nó khó hơn, để cái nào mà có dịp còn sống này, nó cho cái gì nghe. Một cái ý nghĩa vô ngã nữa là không có thẩm quyền, không có thẩm quyền, không có quyền. Mình tưởng mình có quyền, mình tưởng mình làm trụ trì mình có quyền, cho nên mình thể hiện cái quyền lực, cuối cùng mình thể hiện không được, mình phiền não, mình đau khổ. Phải nghĩ rằng mình làm trụ trì nhưng mình không có quyền, đó là vô ngã. Thưa quý vị, tại sao Đức Phật này giảng câu kinh này? Bây giờ hết 15 phút rồi, bây giờ 10:15 theo đồng hồ này. Giờ coi thử đồng hồ, có đồng hồ khác thì đồng hồ sớm hơn. 10:16 rồi, đồng hồ 10:16. Tôi nói thêm 5 phút nữa thôi nha. Cho nên hết cái cầu kinh Phú Cú này, uống đi. Uống lâu lâu mới được ăn một bữa, cho nên thôi ráng ăn chút xíu nữa. Tại sao Đức Phật ngài thuyết câu kinh này quý vị? Thì Đức Phật ngài thuyết câu kinh này trong một trường hợp rất đặc biệt. Có một cái bà thí chủ tín đồ của cái đạo Lõa Thể. Bà có một ông thầy tên là Patika, ông thầy này là tu theo đạo Lõa Thể của Ấn Độ. Cách đây mấy ngàn năm á là có đạo Lõa Thể rồi. Ở Ấn Độ nhiều đạo lắm. Thì bây giờ vẫn còn quý vị, ai mà có đi Ấn Độ hành hương á, thỉnh thoảng có thấy á, thấy đạo Lõa Thể họ đi lên trên ngoài đường. Chứ mình thấy là trong kinh Phật nói bây giờ cũng còn nữa nha. Còn. Thì bà này bắt theo cái đạo Lõa Thể, nhưng bà ở trong cái xóm á, trong cái xóm đó là Phật tử nhiều. Theo Phật nhiều, trong xóm của chùa Kỳ Viên tỉnh Xá, ở thành Xá Vệ, thành Xá Bách Thiết. Thì thưa quý vị, thì khi bà nghe đồn đãi vậy đó, bà thích lắm, bà muốn đến gặp Đức Phật để nghe ngài thuyết pháp. Thì khi đến gặp Đức Phật á, thì phải xin phép ông thầy chứ, sư phụ mình mà sư phụ theo đạo khác, thì nên xin sư phụ cũng cho. Sư phụ sợ nếu bà này bà thèm bà tới nghe pháp Đức Phật thấy nặng bạc cũng nguy Phật, thì nên mình cản, không cho. Ông thầy này không cho, không cho thì bà này mới nghĩ, nó xin ba lần cũng không cho luôn. Bà mới nghĩ bụng nó, không cho thì bây giờ mình đi thỉnh Phật về nhà mình thôi. Thì mà bữa đó bà mới cho đứa con bà đi thỉnh Đức Phật về. Thì đứa con này nó cũng hơi tài lai chút xíu, tài lai chút. Trên đường đi nó ghé vô cái tỉnh thất của cái ông thầy và Lõa Thể này. Nó nói thầy, má con kêu con đi thỉnh Phật về nhà. Nhà ứ gàng. Mình ở đây, mình trường hợp mình cũng có nha. Ví dụ như là mình thầy, có mình có người có đệ tử, mình có đệ tử không thỉnh mình thỉnh thầy ở chỗ khác đến nhà, tay tăng này kia mình cũng khó chịu lắm rồi. Chứ không dễ chịu đâu. Cho nhiều người Phật tử cũng nói là cười ra nước mắt. Thì ông thầy nói là thôi giờ con cứ đi thỉnh đi, nhưng mà cản cái nó thôi con đừng đi thỉnh. Cái đứa bé này nó con không thỉnh được, nó về má mà quánh chết. Thôi con đi thỉnh đi nhưng mà chỉ đường, đừng chỉ đường. Nói qua cầu Tiền Đức, đừng chỉ qua Tiền Đức, nói xuống cầu quẹo phải, nhưng mà thôi trước khi lên cầu quẹo phải đi, đừng tới chùa Long Phước chi. Chỉ vậy đó. Nhưng mà Đức Phật là biết là ngài có A Lăng thông, ngài có lục thông mà, chứ không cần chỉ ngài cũng tới được. Thì sáng hôm đó ông Bà La Môn này, cái ông đạo Lõa Thể này, ông tới trước Đức Phật. Đi trước ông biết, không biết thế nào Đức Phật cũng tới, ông đi trước. Ông đi trước thì ông vô, ông ngồi bên trong á. Còn cái phía ngoài thường thường cái truyền thống mà cúng dường tăng chúng với Đức Phật hồi xưa đó, thì người ta chia rã ra ngoài ta làm, ta rủ bạn bè nhau cả sớm tới cúng dường. Và Đức Phật sau khi thọ thực xong nói cái lời pháp, những cái lời pháp thoại ngắn để cho tăng quan nghỉ. Thì ông ngồi bên trong á, ông cũng im, ông cũng nói gì. Nhưng mà khi Đức Phật thọ thực xong, ngài mới ban cái lời pháp thoại ngắn. Thì bà này mới nói sa thú, lành thay, sa thú, lành thay, lành thay. Thì ông nghe là ứ gàng quá. Ông nói rồi, thế nào bà này cũng theo Phật rồi. Thì ông bước ra. Ông bước ra, ông mới nói nặng, nói nhẹ, bà này. Tu sĩ Ba Thế Cá, ngồi ở nhà trong, nghe tiếng bà tín đồ đang nghe pháp Đức Phật, mà khen dồn dập như vậy, thì dằn lòng không được, đứng dậy đi ra đi. Trong lòng nghĩ rằng, như vậy thì bây giờ không còn đệ tử của ta nữa rồi. Tu sĩ Ba Thế Cá, sĩ mạ, bà tín nữ, luôn cả Đức Phật bằng những lời lẽ bất nhã như sau. Mụ già đốn mặt, tới số rồi đó, hãy lo phụng sự hắn ta, như vậy mãi nghe. Đoạn bỏ đi luôn. Bà tín nữ hổ thẹn vì lời mắng nhiếc của tu sĩ Ba Thế Cá, tâm bị sao lãng, không còn chú ý nghe pháp nữa. Lúc đó Đức Phật đang thuyết pháp mà ông này ông ra mặt lăng mạ vậy, thì cái tâm bà này nó bị sao lãng rồi, không còn chú ý nữa. Thì Đức Phật đọc được cái tâm của bà, đọc được cái tâm đó trên Đức Phật này, mới nói rằng những lời lẽ của con người ưa khích bác chống đối như thế, nói ra bà không nên nghĩ nhớ làm gì, đừng chất chứa trong tâm, chỉ xem sự việc mình đã làm xong chưa, việc mình chưa làm hay không làm là tốt rồi. Rồi Đức Phật ngài mới đọc bài kệ đó. Na ba re san vi lo ma ni na ba re san ga ta ga tang a ta no va ve khay ya ka ta ni ya ka ta ni cha. Câu kinh này được ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Đức Phật ngài dạy bà tín nữ này không nên nhìn cái lỗi của cái ông thầy của mình Ba Thế Cá đó, mà phải nhìn cái tâm của mình, đọc cái tâm của mình, coi cái việc mình làm hay không làm, chưa làm hay không làm, mà đừng nhìn cái lỗi của ông kia. Ông kia là ông lăng mạ, đừng nhìn lỗi đó, mà cũng đừng có nhìn cái điều ông làm hay không làm, mà phải nhìn chính mình, cái điều làm hay không làm. Lời thô bỉ gác ngoài tai, việc làm đất thấp của ai mặc tình, hãy lo quán xét việc mình, việc này việc nọ hoàn thành hay chưa. Trong cái bài kinh này Đức Phật ngài nói trong cái hoàn cảnh rất đặc biệt. Thưa quý vị, tại sao mình không có nhìn lỗi người khác? Tại vì nhân vô thập toàn. Ở đây là những cái bài học ứng dụng, một vài ít bài học ứng dụng trước khi kết thúc bài giảng. Hãy con người là có lỗi, nhân vô thập toàn mà. Chứ mà hãy mình càng nhìn thì mình càng thấy lỗi, mà càng thấy lỗi thì mình càng phiền não. Cho nên tốt nhất á là mình có mắt như mù, có tai như điếc, mình đi tập. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Bởi vì khi mình nhìn lỗi làm người khác á thì tâm mình nó phiền não. Giống như vạch lá tìm sâu, vạch lá tìm sâu thì có vạch lá thì có sâu, vạch lá có sâu, vạch lá có sâu, nó tìm hoài thì cho nổi, cả đời mình cũng không thể trần nào tìm hết. Và nếu mình tìm lỗi người khác, bài học thứ hai, nếu mình tìm lỗi người khác thì giờ đâu mà tu. Mình suy nghĩ đi, mà người ta lỗi là nó bao la, lỗi lầm thì bao la, mà bây giờ mình tìm lỗi người khác thì làm sao tu. Mà mỗi người đến cuộc đời này, họ mang theo cái nghiệp duyên của họ, họ mang theo cái nghiệp của họ, họ mang theo cái lỗi lầm của họ, họ mang theo cái đen trắng của họ, chứ không phải họ đi không đến đây. Và khi mình thấy người lỗi lầm thì mình càng thương họ hơn, như Đức Phật thương các ông tu sĩ Ba Thế Cá, tội nghiệp họ hơn. Vì nếu họ lỗi lầm thì họ bị sa đọa, mà một người bị lỗi lầm bị sa đọa thì mình đạp họ luôn hay là mình kéo họ lên. Cho nên những cha mẹ mà có đứa con bệnh hoạn thì đứa con đó thương nhiều hơn đứa con lành nữa, đứa con mạnh khỏe cũng thương, nhưng mà thậm chí đứa con bệnh hoạn mình cũng phải thương nhiều hơn. Các ngài thiền sư ở Miến Điện dạy rằng là cái chùa giống như cái bệnh viện vậy đó. Đúng không? Tức là người ta bệnh nhiều lắm, cho nên khi người ta bệnh như vậy đó, mình phải thương người ta, chúng sanh mà. Và mình đương nhiên mình phải chấp nhận một cái chân lý, ở đâu cũng có người tốt người xấu, ở đâu cũng có người tích cực người tiêu cực. Trong chùa mình cũng vậy, ở đâu cũng vậy, và trong tâm mình cũng vậy. Có lúc mà mình tốt, có lúc mình chưa tốt, cho mình thông cảm cho người khác. Mà khi mình thông cảm cho người khác, mình có cái tâm từ bi hỷ xả. Hỷ xả, hỷ xả là quan nghĩ và xả bỏ đi để mình được an lạc. Và mình tìm lỗi của người khác thì mình không được an lạc, chắc chắn vậy đó. Mình nhìn lỗi người khác làm sao mình an lạc được, mình sẽ bị đau khổ. Vậy ngu gì tìm lỗi người khác làm chi? Nếu mình tìm lỗi người khác mà mình được an lạc á thì mình mới tìm, còn mình tìm lỗi người khác mà mình đau khổ thì mình tìm chi? Nếu mình cứ dây dưa với họ thì mình phải theo họ, mình dây dưa với cái người lỗi lầm á, mình phải theo họ, mình với họ bà con, đúng không? Mình với họ bà con nhau. Nếu mình dây dưa với họ, có hai cô sinh viên ở chung ký túc xá, trải qua cãi lại hồi, cô này có nói mày là đồ chó, cô nọ nói đúng, tao với mày đồng loại, đúng không? Nếu mà họ là cái người tham sân si, họ phiền não, mà mình dây dưa với họ thì mình với họ bằng nhau, mình với họ bà con. Cho nên bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng, tham sân si, thông cảm cho họ, thương họ hơn trách móc họ. Tôi xin hỏi quý vị, Đức Phật có tìm lỗi của ai không? Mặc dù lỗi lầm thì bao la, trong thời Đức Phật đệ tử của Ngài cũng lỗi lầm bao la, nhưng mà Ngài không tìm lỗi của ai. Chúng ta là đệ tử của Phật, nhưng chúng ta hơn Phật ở chỗ là tìm lỗi người này, tìm lỗi người khác, và chúng ta bực bội với cái lỗi lầm người khác. Cho nên phải quay về với Đức Phật, quay về với cái thiện tâm, thiện pháp của mình. Và Đức Phật là người tha thứ. Chúng ta hơn Phật ở chỗ chúng ta quyết chí không tha thứ lỗi lầm người khác. Đức Phật là cái người tha thứ cho mọi người, nhưng chúng ta đệ tử của Phật, chúng ta hơn Phật ở chỗ là chúng ta quyết tâm, quyết chí là không tha thứ cho người khác. Mà đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, tại bản tánh của họ mới tự nhiên không có. Mà nhiều đời nhiều kiếp nó quân tập, nó kết tụ lại. Họ đi đâu, ở đâu cũng mang kè kè cái nghiệp theo. Nghiệp báo nhân quả họ theo. Đã mang lấy nghiệp rồi thân, Truyện Kiều nói, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Đúng không? Đã mang lấy nghiệp rồi thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cái tâm mình là quan trọng, còn lỗi lầm của người khác nó không quan trọng. Đó của họ, không phải của mình. Không phải là của mình mà là của họ. Và đừng áp đặt người khác theo ý của mình. Và những người đến đây, đến với ngôi chùa mình, những người mà họ đến với ngôi chùa mình, họ ở làm đệ tử của mình hay làm huynh đệ của mình, họ đến cuộc đời này, họ đến ngôi chùa mình, họ có sứ mạng, họ có nhiệm vụ của họ là nhiệm vụ giải quyết quan trái tiền kiếp, nhiệm vụ giải quyết tham sân si tiền kiếp của mình với họ. Nghĩa là gì? Một người đó là đệ tử của mình, nhưng họ sanh vào, họ đến với đây, họ đến chùa mình làm đệ tử của mình, nhưng mà họ là cái người đi nói xấu mình nhiều nhất, đúng không? Và họ có nhiệm vụ của họ. Nhiệm vụ của họ là gì? Đi nói xấu mình. Không? Mình chấp nhận cái đó thì mình an lạc. Mà tại sao mình sợ họ nói xấu? Tại vì mình sợ, mình cần tiếng thơm, cho nên mình sợ tiếng chê. Còn nếu một người không cần tiếng thơm thì tiếng chê không quan trọng nữa. Người ta cần uy tín, người ta mới sợ mất uy tín. À, có nhiều vị lên chùa tôi làm trụ trì, tâm sự xíu nha. Rồi kết thúc quý vị ơi. Hết rồi. Chùa tôi ở đông người cho nên nó nhiều chuyện lắm. Nó đủ thứ gì trên đời á. Chuyện phiền não, chuyện mất uy tín. Có gì vậy là cho nó trời ơi chứ cả. Cho ở đông người rồi nó lộn xộn mất uy tín chứ cả. Tôi đã lời sao? Tôi có uy tín rồi mất. Mà tôi cần uy tín, tôi sẽ mất uy tín chứ. Rồi có người nói tôi là sư cả không chịu sàng lọc. Để nhận người như vậy rồi vô nó quậy phá chết. Nói sàng lọc thì bản thân người đó phải sàng lọc chứ sao tôi sàng lọc. Lâu lắm tôi chờ biết cái nửa năm mới có người xin vô tu. Mà tôi sàng lọc thì biết bao giờ mới có người tu. Đúng không? Cái sàng lọc là do cái người đó sàng lọc. Thế sao tôi sàng lọc được? Đúng không? Hồi xưa Đức Phật này cũng nhận người. Rồi tự bản thân người đó sàng lọc. Chứ làm sao mà tôi sàng lọc được? Nên cái gì trụ trì? Hãy lấy chánh pháp để giải quyết mọi vấn đề xảy ra trong chùa của mình. Lấy từ bi xóa bỏ hận thù, lấy tình thương chinh phục tâm sân, lấy cái tốt chinh phục điều xấu, lấy tâm bố thí sẵn người sang tham bảo sẻn, lấy sự chân thật thắng sự giả dối. Nếu mình tu được, mình có cái tâm từ bi xả được, thì mình sẽ làm trụ trì hoàn thành nhiệm vụ, và mình sẽ giúp cho Phật pháp được truyền thừa hết thế hệ này qua thế hệ khác. Còn nếu mà cái tâm mình nó nhỏ bé, tâm mình nó hơn thua, và tâm mình nó không chấp nhận được, thì Phật pháp thì nó sẽ không phát triển. Giống như Ấn Độ, bây giờ quý vị biết hồi xưa Đức Phật, Phật giáo xuất hiện tại Ấn Độ, bây giờ đến Ấn Độ không có chùa. Các dùng thánh tích là do các cái nước đến xây chùa thôi. Chứ còn người dân Ấn Độ thì bây giờ chỉ có 0.1% là người theo Phật giáo, còn lại là Ấn Độ giáo, Đạo Hồi và các tôn giáo khác. Nếu ở Việt Nam chúng ta mà không biết ý thức được điều này, để cho Phật giáo nó suy tàn rồi mà muốn phục hồi lại như Ấn Độ bây giờ là khó. Ông giáo sư gọi là Sachaban, khi đến ở trưởng khoa Bali Phật học của Ấn Độ đó, thì ông đến Đại Đồng Lâm, lúc đó chúng tôi dẫn ngài đi đến đó, có thuyết trình một cái đề tài cho tăng ni sinh của lớp cao đẳng Đại Đồng Lâm. Ngài nói một câu mà tôi nhớ hoài: các tăng ni sinh, các anh em tăng ni sinh chúng ta, mà nếu như của đất nước Việt Nam này, mà nếu không lo học, không lo tu, không lo đào tạo, không lo phát triển, đến mức độ nào đó Phật giáo Việt Nam nó không còn nữa, giống như Ấn Độ bây giờ, bây giờ chúng tôi có muốn phục hồi lại khó khăn trăm bề. Bây giờ nó còn cái đà để mình phát huy phát triển. Còn nếu sau này mình không có ý thức được những gì trụ trì mà không có trách nhiệm, thì nó Phật giáo nó suy tàn rồi, mà các tôn giáo khác họ đã chiếm lĩnh được tất cả các người dân này rồi, bây giờ mình muốn phục hồi lại cái Phật giáo khó khăn trăm bề, giống như đất nước Ấn Độ. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý vị, xin chân thành cảm ơn ngài hòa thượng lãnh đạo của ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, chư tôn đức trong ban trị sự, ban tổ chức của khóa bồi dưỡng trụ trì, cũng như cho tương đức ở trong vòng 2 trung ương giáo hội đã cử chúng tôi đến để sinh hoạt trong khóa này trụ trì của năm 2014. Trong quá trình thuyết giảng, nếu có điều chi sơ sót, kính mong quý ngài và quý vị niệm tình hỷ xã. Trước khi dứt lời, xin kính chúc ngài hòa thượng trưởng ban, chư tôn đức trong ban trị sự, chư tôn đức đang tham dự khóa trụ trì cùng bổn tự và gia quyến của các Phật tử được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc tốt, an vui, sức mạnh và có trí tuệ, tinh tấn tu hành, cuối cùng tất cả được thành chánh quả, đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.